khủng hoảng kinh tế. Một lúc mới tốt nghiệp, Tô Hàn tính toán tìm một công việc sáng đi chiều về, mỗi tháng cầm tiền lương an ổn, bình bình phàm phàm lăn lộn xong cuộc đời này. Sau đó cô phát hiện, làm việc mình cảm thấy hứng thú cũng có thể kiếm được sinh hoạt phí, hơn nữa vẫn là lương cao. Lại về sau, cô kinh ngạc phát hiện có người thường xuyên chuyển một số tiền lớn vào tài khoản của cô. Rất nhiều tiền, làm việc cả đời này không bao giờ kiếm nổi. Tô Hàn không nhịn được chạy tới dò hỏi Lý Nhạc, cô cứ cảm thấy là kế toán chuyển nhầm, hoặc là chuyển sai số tiền, hoặc là chuyển sai người. Số tiền lớn. Lý Nhạc như đang nghe thấy vấn đề gì đó rất buồn cười, cười nhạt, em căn bản không rõ cái gì mới thực sự là khoản tiền lớn. Tô Hàn phản ứng nhanh nhẹn, lập tức hiểu ngầm, chẳng lẽ về sau em còn nhận được nhiều tiền hơn? Đương nhiên. Lý Nhạc trả lời không chút do dự, trước mắt mở rộng mới ở giai đoạn thứ nhất, về sau, quy hoạch tiến thêm một bước riêng biệt dựa theo thứ tự người chơi, đó mới là khoản đầu to. Nói xong, anh liếc xéo Tô Hàn một cái, giọng điệu có vẻ kém, cường độ đầu tư cho vị trí thứ nhất và thứ hai hoàn toàn không giống nhau. Vốn dĩ công ty tính toán dùng toàn lực nâng người thứ nhất, nghiêng tất cả tài nguyên, hoàn toàn nâng đỏ anh ta. Ai ngờ người tính không bằng trời định, cuộc thi vô tận sinh tồn lần thứ nhất có hai người cùng đứng thứ nhất. Nếu Tô Hàn, Trung Duệ không phải là hai người sống sót cuối cùng, có đặt song song cũng không ai để ý, ai ngờ khéo như thế, cố tình chính là bọn họ chịu đựng đến cuối cùng. Đến nay hồi tưởng lại, Lý Nhạc vẫn cảm thấy đó là vụ tai nạn. Sau đó thì sao? Tô Hàn không ngại đối phương cà khịa, gấp không chờ nổi truy hỏi. Mí mắt Lý Nhạc giật giật, tiếp tục nói, vốn dĩ song song rất khó xử lý, coi như hai người may mắn, ban đầu là trạng thái tổ đội, nội dung video trò chơi hậu kỳ có lượng lớn trùng lặp. Cho nên công ty sau khi mở cuộc họp bàn bạc, quyết định cắt nối biên tập video của hai người thành một phần, sau đó dùng tài nguyên dành cho thứ nhất, thứ hai đẩy. Tô Hàn vô cùng vui vẻ. Lời này ý tứ là, cùng đứng thứ nhất chẳng những không phân tán tài nguyên, ngược lại được đề cử nhiều hơn. Ly kỳ hơn là, album của hai người phần lớn được khen ngợi, còn có bộ phận người đặc biệt chạy tới xem yêu đương trong trò chơi sinh tồn như thế nào. Biểu cảm Lý Nhạc rất phức tạp. Cuối cùng, anh dùng một câu kết thúc cuộc tán gẫu, tóm lại, em sắp nổi tiếng, chờ tiếp tục lấy tiền đi. Tô Hàn lúc này mới yên lòng. Tuy rằng tiền lương nhân viên chơi thử game rất cao, nhưng thật ra nội dung công tác cực kỳ nhẹ nhàng, chân chính thời gian dùng đến bọn họ không nhiều. Phòng khai phá yêu cầu không ngừng lên bản thảo, thiết kế, hoàn thiện, mới nghiên cứu ra phó bản mới. Sau khi làm ra bán thành phẩm mới mời nhân viên chơi thử game, sau đó căn cứ kết quả chơi thử để tiến hành điều chỉnh. Bởi vậy sau khi nhậm chức hơn một tháng, Tô Hàn mới nhận được công việc đầu tiên, chơi thử phó bản khủng hoảng kinh tế. Lý Nhạc giải thích rõ tình hình cho 20 nhân viên chơi thử game, trong quá trình chơi thử, không tồn tại cách nói qua cửa. Hoặc là giá trị thể lực về không tử vong, hoặc là hoàn thành cực hạn khiêu chiến, sinh tồn ở phó bản 20 ngày. Mọi người sẽ cùng nhau tiến vào một server. Bên trong ngoại trừ mọi người, còn có 100.000 người dân nở tờ cờ. Chúng tôi chuẩn bị 20 thân phận trò chơi khác biệt, nhân vật tất cả thuộc tính độ chắc bụng, độ sạch sẽ, giá trị thể lực tương đồng. Nhưng thiên phú nghề nghiệp có tốt có xấu, vật phẩm mang theo người không giống nhau. Hiện tại mỗi người tiến hành rút thăm, ngẫu nhiên lựa chọn thân phận mình sử dụng. Gần như là nháy mắt, Tô Hàn nhận ra, chọn được nhân vật tốt có thể hạ thấp mức độ khó khăn của trò chơi. Ví dụ nghề nghiệp thương nhân đã quý, nếu cô rút chúng thì có thể nằm thắng đến khi thông quan. 20 người đứng gần nhau, bắt đầu rút thăm. Tô Hàn tùy tiện chọn một tấm cạc nhân vật cầm ở trong tay. Lựa chọn xong, Lý Nhạc tuyên bố, lựa chọn nhân vật hoàn tất, bước tiếp theo nằm vào khoang trò chơi. Chúc mọi người may mắn. Nói xong, từng nhân viên chơi thử nằm vào khoang trò chơi, chính thức bắt đầu trò chơi. Vừa hoa mắt, Tô Hàn đã phát hiện mình bị màn sương mù dày đặc quen thuộc bao phủ. Giây tiếp theo, âm thanh máy móc vang lên, hoan nên đi vào vô hạn trò chơi sinh tồn. Bạn có cần xem xét thuộc tính nhân vật không? Tô Hàn lựa chọn có. Trước mặt cô lập tức xuất hiện giao diện trong suốt, mặt trên viết: Tên họ: Tô Hàn. Cấp bậc: 2, giá trị kinh nghiệm 030. Nghề nghiệp: Thợ bạc, có được thiên phú trung cấp, giá trị kinh nghiệm 030. Độ chắc bụng: 200/200. Độ sạch sẽ: 200/200. Giá trị thể lực: 200/200. Thiên phú kỹ năng: Trung cấp ở phó bản, mỗi ngày có xác suất 45% nhận một vật trang sức bằng bạc, có xác suất 10% nhận hai vật trang sức bằng bạc, có xác suất 1% đạt được chọn bộ vật phẩm trang sức bằng bạc trắng. Tô Hàn suy nghĩ theo phương diện tốt, nghề nghiệp rất sát đề. Khủng hoảng kinh tế mà, mọi người đều rất thiếu tiền. Nhưng vấn đề là, đồ trang sức bằng bạc không hề đáng giá. Nghề nghiệp thợ bạc quá gân gà, một, chỉ tốt hơn thất nghiệp một chút. Một, gân gà, ăn thì vô vị, vứt thì tiếc, vì với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì. Tô Hàn hơi chán nản. Cô tự đủ, tại sao không phải thợ kim hoàn hả? Vàng đáng giá hơn bạc trắng nhiều. Có điều nghĩ lại, có còn hơn không? Húng chi cô có lòng tin với thực lực của bản thân, mặc dù nhận nghề nghiệp rất rưỡi, hoàn toàn không cần sử dụng đến, cô cảm thấy bằng bản thân cũng có thể thông quan. Nghĩ như vậy, cô bình tĩnh hơn, thuận tay tắt giao diện trong suốt, chuẩn bị đi vào phó bản. Ai ngờ âm thanh máy móc lại hỏi, bạn có xem xét vật phẩm tùy thân không? Tô Hàn suy nghĩ, lựa chọn có. Giây tiếp theo, một cái ví dài màu đen xuất hiện trước mặt cô. Mở ra xem, bên trong có 1.000 bối tiền giấy và một cái thẻ tín dụng. Ngoài hai thứ này, không có vật gì khác. Tô Hàn bóp cái ví, sau một lúc lâu cạn lời. Giờ khắc này, cô thấm nhuần cái gì gọi là nghèo rất mùng tơi. Như thể đặc biệt để thời gian cho người chơi bình tĩnh, một lát sau âm thanh máy móc mới tiếp tục hỏi, công việc chuẩn bị đã kết thúc, người chơi có đi vào trò chơi bây giờ không? Tô Hàn không do dự lựa chọn, có. Ánh sáng trắng chợt lóe, bóng người biến mất không thấy. Thời điểm hoàn hồn, Tô Hàn đang đứng ở đầu con phố buôn bán sầm uất. Cô vừa đi vừa đánh giá cảnh vật xung quanh, phát hiện việc kinh doanh náo nhiệt cực kỳ. Bán điểm tâm đây, điểm tâm ăn ngon, tất cả đều là thủ công nhà tự làm. Bánh nắm tay làm ngay tại chỗ, muốn thêm trứng gà hay thêm thịt, trà sữa, nước ép hoa quả, còn có hồ đậu. Coi một chút, nhìn một cái đi. mực viên, bánh gạo trên mực mau mau xem. Rất nhiều quán ăn vặt mời chào dọc con phố, hơn nữa công việc làm ăn khá khẩm. Tô Hàn thậm chí thấy phía trước quầy bán bánh nắm tay xếp thành hàng dài, nhìn ngần ấy người, không đến nửa tiếng không tới lượt. Khủng hoảng kinh tế. Tô Hàn hoài nghi mình vào nhầm phó bản. Ngoại trừ quán bán đồ ăn vặt, ở con phố còn có không ít cửa hàng. Cô lang thang đi dạo không có mục tiêu, tùy tiện vào một cửa hàng. Sau khi đi vào cô phát hiện, cửa hàng có mức giá tương đối cao, chuyên môn bán đồ vật xa hoa cho phái nữ. Một đôi giày cao gót rẻ nhất giá 1.288, một cái túi da rẻ nhất giá 1.980. Xem xong giá tiền, Tô Hàn cảm nhận sâu sắc mình là một người dân đô nghèo khỉ, quả thật không thể tiếp tục ở lại trong tiệm. Lúc định xoay người bỏ đi, cô lại nghe thấy cuộc đối thoại cách đó không xa, đôi giày này mới 1.599, không đắt. Chị cứ đi thử đi, chất da tốt, đi vào vô cùng thoải mái. Đi thì rất thoải mái. Có điều tôi chỉ muốn mua một đôi dưới 1.000, thôi vậy. 1.000, 1.599, có kém bao nhiêu đâu. Chị gái à, em bảo chị này, đôi giày này giá gốc 2.299, trước mắt đang giảm giá, bỏ qua hôm nay không còn nữa đâu. Để tôi nghĩ thêm. Đôi giày dưới 1.000, đi tuyệt đối không thoải mái bằng đôi này, cuối cùng chịu thiệt không phải là bản thân chị à. Con gái ấy mà, chú trọng chất lượng, nên mua mấy đôi giày tốt. Chị yên tâm, chất lượng đôi giày này rất tốt, đi mấy năm không hỏng. Im lặng hồi lâu, khách hàng hỏi, hoạt động giảm giá kết thúc khi nào? Nhân viên bán hàng nhanh chóng trả lời, cái này em không biết chắc, chưa biết chừng một lúc nào đó đã khôi phục giá gốc. Khách hàng rõ ràng động lòng nhưng vẫn chần chờ, nhưng một tháng tiền lương của tôi mới 5.000, tiêu 1.599 mua đôi giày, không ổn lắm. Mọi người đều nói tiêu nhiều mới kiếm được nhiều. Nhân viên bán hàng nói chắc như đinh đóng cột, nói rất chân thành, đi đôi giày này tâm trạng của chị tốt, sẽ càng có động lực dốc sức làm việc, đi kiếm tiền. Mua đôi giày này, tiền mặt trong túi chẳng mấy dư giả. Khách hàng còn đang do dự. Nhân viên bán hàng lập tức đưa ra phương án giải quyết, dùng thẻ tín dụng trả theo giai đoạn đi chị. Chia thành 3 tháng, mỗi tháng chỉ cần mấy trăm, sẽ không cảm giác được có áp lực. Cô nói có lý. Khách hàng bị thuyết phục. Cô thậm chí khẽ cắn môi, chủ động nói, lấy giúp tôi cái túi kaki kia nữa, màu túi rất xứng đôi với đôi giày, dứt khoát mua cả đôi. Zma đảm. Nhân viên bán hàng nói thẳng. Cuối cùng, khách hàng mua một cái túi xách, một đôi giày cao gót, tốn gần 3.000, trả tiền bằng thẻ tín dụng. Lúc ra ngoài, vẻ mặt rất vui mừng, giống như chiếm món hời lớn. Tô Hàn đứng ở bên cạnh xem toàn bộ quá trình, thiệt lòng cảm thấy nhân viên bán hàng không đến tổ chức bán hàng đa cấp phát triển, quả thực lãng phí tài năng. Tiễn chân khách hàng, nhân viên bán hàng đến gần, vô cùng nhiệt tình dò hỏi, chào chị, xin hỏi chị muốn mua gì? Thấy đối phương tiếp cận, Tô Hàn không kiềm chế nổi bóp chặt ví. Cô mím mím môi, lạnh nhạt nói, tôi tùy tiện xem thử. Tôi để cử chị xem cái khăn lụa này, có thể buộc trên cổ, có thể buộc trên đầu làm vật trang sức, còn có thể buộc ở tay cầm túi sách, rất nhiều công dụng. Nhân viên bán hàng chủ động giới thiệu. Sau khi nghe xong, Tô Hàn theo bản năng nhìn thoáng qua cái khăn lụa. Cô phát hiện hoa văn trên khăn lụa rất đặc biệt, vô cùng tiện dụng. Nhưng khi thấy giá, cô tức khắc thất thở, một cái khăn lụa 388, đây là quang minh chính đại rực tiền à. Bên cạnh, nhân viên bán hàng còn thao thao bất tuyệt, hiện tại lưu hành trả tiền bằng thẻ tín dụng. Nếu là chị quẹt thẻ trả tiền, chọn trả trong 6 tháng, một tháng chỉ cần trả 70 bối, cực kỳ có lời. Cái khăn lụa này là sản phẩm bán chạy ở cửa hàng bọn em, rất nhiều khách hàng đều mua một cái để phối hợp, thiết kế khá kinh điển. Tô Hàn không nói hai lời, cầm ví xoay người bỏ đi. Tốc độ bỏ đi cực nhanh, thật giống như đằng sau có con nhện khổng lồ, cá sấu cái mạn, chăn xanh liều mạng đuổi theo. Chật. Nhân viên bán hàng than nhẹ một tiếng, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Có điều cô nhanh chóng vực lại tinh thần, tiếp tục giới thiệu cho khách hàng kế tiếp. Rời đi cửa hàng thật xa, Tô Hàn vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi như cũ, thật là đáng sợ, quá nguy hiểm. Ngôn ngữ phảng phất có chứa sức mạnh mê hoặc, có thể xui khiến khách hàng cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Hễ không lưu ý, ví tiền sẽ bị thương nặng. Thẳng đến giờ phút này, cuối cùng cô mơ hồ nhận thấy dấu hiệu của khủng hoảng kinh tế. Tiêu tiền không có tiết chế, tùy ý vay tiền, vạn nhất giảm lương mất việc, chờ đợi bọn họ sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Suy tư một lát, Tô Hàn quyết định tiếp tục dạo cửa hàng, cô muốn quan sát ở khoảng cách gần, vay tiền quá độ để chi tiêu đến cùng nghiêm trọng cỡ nào. Trong tiệm bán xe ô tô, có người mua xe không trả một đồng. Tiền xe chia ra trả hết trong 36 tháng, mỗi tháng cần gánh vác gần 3.000 tiền mua xe. Hơn nữa chi phí cho lái xe, phí bảo hiểm, tiền xăng, dầu, bảo dưỡng, mỗi tháng cố định chi ra tầm 4.500. Ở công ty lữ hành, có người quẹt thẻ tín dụng trả chi phí đi du lịch. Định ra ngoài giải sầu sau đó trở về cố gắng công tác, tiêu tốn 1 năm để trả khoản nợ hơn 1 vạn. Về phần cửa hàng bán đồng hồ hiệu, nước hoa đặt mùi riêng, laptop cấu hình siêu cao, điện thoại di động đắt tiền đều được mọi người tranh nhau mua sắm. Kiến thức được đủ loại hành vi không lý trí, trong đầu Tô Hàn tự dưng hiện ra một câu, khủng hoảng kinh tế thường bùng nổ trong sự phồn vinh quá độ. 9 giờ sáng, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, trò chơi ngày thứ nhất. Tô Hàn đợi nửa ngày, không chờ được cái gì khác, có thể thấy được xác suất không kích hoạt. Cô nhún vai, cũng không để ý, đến trung tâm thương mại mua một cái ba lô. Nhân viên bán hàng cố hết sức đề cử, đây là loại ba lô bán chạy nhất trong cửa hàng. Dung lượng lớn, chất lượng tốt, vẫn là nhãn hiệu nổi tiếng, chỉ cần 239 bối là có thể tất cả. Tô Hàn không phản ứng, trực tiếp chọn ba cái ba lô giá rẻ nhất 100 bối, trả tiền rồi tự nhiên bỏ đi. Nhân viên bán hàng á khẩu, nhìn theo cô đi xa. Chương 121, khủng hoảng kinh tế 2. Tô Hàn nhét ví tiền vào ba lô, trong lòng cân nhắc nên kiếm tiền như thế nào. Đúng lúc này, cô ngoại ý muốn gặp một nhân viên chơi thử. Đôi mắt híp lại, Tô Hàn không tiếng động tiếp cận. Trong một góc, tiếng nói đứt quãng truyền tới. Tôi vội vã cần tiền làm ăn, có thể hỗ trợ rút tiền mặt không? Yên tâm, khẳng định không thiếu phí thủ tục của anh. Chào giá quá cao. Nơi này không chỉ có một mình anh làm rút tiền mặt từ thẻ tín dụng. Giá cuối cùng. Được thì được, không được thì nghỉ, tôi tìm người khác. Hồi lâu sau, thương lượng xong hai người không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười vừa lòng, hiển nhiên ý kiến đã nhất trí. Đi đây. Nói xong một câu cuối cùng, nhân viên chơi thử đi thẳng. Bàng quan toàn bộ quá trình Tô Hàn. Không lâu sau sẽ phát sinh khủng hoảng kinh tế, không ngờ có người to gan lớn mật, dám dùng thẻ tín dụng rút tiền mặt làm buôn bán, cô kính người này là một người đàn ông mạnh mẽ. E rằng lá gan càng lớn, càng lại nhanh. Tô Hàn lắc lắc đầu, lặng yên không một tiếng động rời đi. Phố buôn bán vẫn người đến người đi như cũ, vô cùng náo nhiệt. Nhìn từ bên ngoài, hoàn toàn không có dấu hiệu suy bại. Cô nhanh chóng tính toán, trên người chỉ còn 900 bối, nếu sống đến ngày thứ 20, như vậy bình quân mỗi ngày chỉ được tiêu 45 bối. Trong đó bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại, tốt nhất còn phải mua ít dược phẩm dự trữ, để đề phòng bất trắc. Nên tìm công việc bao ăn bao ở hay tự mình mở quán làm buôn bán nhỏ. Tô Hàn buồn rầu, suy xét đến tài chính bản thân không đủ, lại không muốn vay tiền kinh doanh, cuối cùng cô quyết định tìm công việc. Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là thông báo tìm người, rất nhiều cửa hàng thiếu nhân viên. Ví dụ thợ phụ làm bánh mì, thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, lương 80 một ngày. Ví dụ nhân viên trực ca đêm khách sạn, thời gian làm việc từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng, lương hàng ngày 100, bao ở. Hay như nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại, sáng đi chiều về, mỗi ngày lương tạm 50, bán được hàng có trích phần trăm 10%. Trực tiếp nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại, sau khi do dự một lúc giữa thợ phụ làm bánh mì và nhân viên trực ca đêm khách sạn, cuối cùng Tô Hàn chọn thợ phụ làm bánh mì. Quá trình phỏng vấn tương đối đơn giản, ông chủ họ Trương là người đàn ông hơn 40 tuổi. Sau khi hỏi tuổi tác, có thể chịu được khổ hay không, ông ngay lập tức quyết định tuyển dụng Tô Hàn. Tô Hàn cho rằng mình thoạt nhìn vừa chăm chỉ lại thật thà nên mới được chọn, sau đó cô mới biết không phải là như thế. Trước mắt tiệm bánh mì đặc biệt thiếu nhân thủ, cho nên ông chủ không rảnh lo bắt bẻ. Tô Hàn ở nhà đã làm bánh mì và bánh kem, bản thân có kiến thức cơ bản. Bởi vậy sau khi ông chủ Trương chỉ dạy một, hai lần, cô có thể bắt tay làm việc rất nhanh. Quấy, xoa mặt, quay, làm khá tỉ mỉ, hoàn toàn giống như thợ cũ. Vì thế, ông chủ Trương không nhịn được khen, cô bé làm bánh mì có một tay, trước kia từng học qua à? Tô Hàn không cần nghĩ ngợi mà trả lời, học qua. Tuy rằng là tự học, mặc dù có thêm một người giúp, nhưng công việc ở phòng bánh mì vẫn cũng không đủ cầu. Trước quầy thu ngân đã xếp thành hàng dài, không ít người chờ trả tiền. Mà mỗi khi bánh mì mới ra lò bỏ vào tủ kính, trong chớp mắt sẽ bị cướp sạch. Tô Hàn chăm chỉ làm việc, ngẫu nhiên không giấu vết quan sát bốn phía. Dần dần, cô bắt đầu cảm thấy trong túi khách hàng không có tiền mà là giấy lộn, cho nên họ gấp không chờ nổi vứt giấy lộn ra ngoài. Sau 5 giờ chiều, khách hàng dần dần trở nên thưa thớt. Tô Hàn nhàn rỗi, cuối cùng có thể ngồi xuống nghỉ một lát. 6 giờ 45 phút tối, ông chủ Trương dọn dẹp một chút chuẩn bị đóng cửa, thuận tiện cao giọng dò hỏi, ai muốn bánh mì còn thừa? Tô Hàn lập tức ngạc nhiên. Sở dĩ lựa chọn làm thợ phụ ở tiệm bánh mì là bởi vì cô biết bánh mì yêu cầu mới mẻ, cần bán đồ làm ngay trong ngày. Nếu buổi tối không bán hết bánh mì, thường xuyên sẽ giảm giá, bán rẻ. Cô muốn nhặt của hời, trăm triệu không nghĩ tới, ông chủ hào phóng như vậy, lại trực tiếp đưa bánh mì còn thừa cho công nhân. Tô Hàn không chút do dự giơ tay, em muốn. Hai nhân viên khác rất vui mừng, chủ động tỏ vẻ, vậy cho em tất. Cầm đi đi, ngàn vạn lần đừng khách khí. Tô Hàn rất bất ngờ, các chị không cần à? Một nhân viên lâu năm tức khắc lộ ra biểu cảm tang thương, giọng điệu cực kỳ phiền muộn, trước khi em đi làm, bánh mì còn thừa đều do bọn chị chia đều ngủ ý là, các cô ăn sao ấy. Vì thế Tô Hàn không hề khách sáo, vui tươi hớn hở nhận lấy toàn bộ. Tiệm bánh mì rất đông khách, hàng hóa bán rất chạy, nhưng không chịu nổi nhiều chủng loại, luôn có một vài loại làm nhiều còn dư lại. Cuối cùng, Tô Hàn được lấy hai cái bánh sừng bò, một cái bánh mì rút tay, hai cái bánh sandwich, năm miếng bánh mì chiên trứng sữa tiểu pháp, ba cái bánh mì phô mai. Nhiều đồ ăn ngon quá. Tô Hàn cười đến mức không khép miệng được. Trước khi tan tầm, ông chủ Trương gọi nhân viên mới nhận vào trong một góc, thương lượng, giữa trưa mới bắt đầu làm việc, cho nên hôm nay chỉ tính nửa ngày tiền lương, anh đưa em 50 bối. Ngày mai làm việc bình thường, trả cả ngày, không thành vấn đề chứ. Tô Hàn tay trái một túi bánh mì, tay phải một túi bánh mì, cảm nhận từ trong lòng được cái gì gọi là hạnh phúc. Cô dứt khoát đồng ý, không thành vấn đề. Bàn bạc thỏa đáng, ông chủ Trương tắt đèn, đóng cửa tiệm. Tô Hàn ăn luôn hai cái bánh sandwich, sau đó xách theo hai túi bánh mì lớn, vui dạo dược đi dạo siêu thị. Tiền lương 50 bối nóng hổi vừa vặn có thể mua 10 bánh xà phòng thơm, cô sảng khoái tiêu hết, cất xà phòng thơm vào ba lô, tiếp theo cầm bánh mì đi vào công viên. Cái gọi là khủng hoảng kinh tế, ám chỉ kinh tế dần dần trở nên tiêu điều. Biểu hiện chủ yếu là tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, tiền lương giảm bớt, nợ nần tăng nhiều, mức độ sinh hoạt hạ thấp rõ, tỷ lệ phạm tội tăng lên. Mặc dù hàng hóa trong cửa hàng phong phú, nhưng trong túi người dân nghèo khổ không có tiền, thậm chí một ngày ba bữa cơ bản nhất không ăn nổi. Bởi vậy lúc có thu nhập, Tô Hàn có ý thức thắt lưng buộc bụng, tính toán giữ lại tiền để chi tiêu sau khi xảy ra khủng hoảng kinh tế. Vì thế, cô thậm chí tính toán ngủ trên băng ghế dài ở công viên, tiết kiệm tiền thuê nhà. Mặc dù không biết khủng hoảng kinh tế buông xuống khi nào, nhưng một ngày kia chúng quy sẽ đến, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn. Ngồi ở băng ghế dài, quét mắt túi trên tay, Tô Hàn thở dài khó phát hiện, không có không gian tùy thân chính là không thuận tiện. Nếu có thể bỏ vào không gian, về sau không cần lo lắng đến vấn đề ăn cơm. Cố tình hiện tại chỉ có thể xách trong tay, không có chỗ để. Mà hạn sử dụng bình thường của bánh mì chỉ có 3 ngày, sau đó ăn thì khả năng sẽ xuất hiện trạng thái xấu. Đang lúc phiền não, giọng nói quen thuộc vang lên, em làm gì thế? Buổi tối cũng tính trên băng ghế dài ở công viên à? Là Trung Duệ. Tô Hàn một bên cười khổ, một bên trả lời, trước mắt em đang trải nghiệm nhân sinh, cảm nhận cảm giác từ phú ông biến thành bần nông như thế nào. Khi nói chuyện, cô không thể kiềm chế tưởng niệm đống vật tư dự trữ lúc trước, cùng với kho hàng tùy thân có tính năng giữ ấm giữ tươi. Trung Duệ ngồi trên băng ghế dài, thấp giọng nói, anh giúp chúng nhân vật có kho hàng tùy thân. Tô Hàn kinh ngạc, đột nhiên quay đầu. Ai ngờ trên mặt Trung Duệ không hề vui vẻ, ngược lại cảm xúc khá bực bội, ngoại trừ không gian tùy thân, còn có 500 bối tiền mặt, một cái thẻ tín dụng, mặt khác chẳng có gì cả. Có thể nói nghèo len keng. Mặt khác độ chắc bụng 200, độ sạch sẽ 200, giá trị thể lực 200, thuộc tính thấp đến mức không thể nhìn thẳng. Thảm nhất chính là, nghề nghiệp là nhân viên giao sữa trung cấp. Ở phó bản, mỗi ngày có xác suất 45% nhận một chai sữa bò, có xác suất 10% nhận 2 chai sữa bò, có xác suất 1% nhận 10 chai sữa bò. Hiệu quả gần gà đến sắp hộc máu. Ít nhất mạnh hơn em. Thuộc tính giống nhau, nghề nghiệp thợ bạc trung cấp, đồng dạng rất dâu dịa. Mặt khác em chỉ có 1000 bối tiền mặt và một cái thẻ tín dụng. Tô Hàn nhủ thầm, cô thả rằng tiêu 500 bối đổi kho hàng tùy thân. Miễn bàn mấy chuyện thương tâm này, em ăn chưa? Trung Duệ nói sang chuyện khác. Tô Hàn trả lời, em làm việc ở tiệm bánh mì bán không hết được mang đi. Vừa rồi em đã ăn tối, anh muốn ăn không? Ăn qua, ăn xin nướng. Trung Duệ dựa lưng vào ghế dài, kể lại việc mình trải qua, anh thấy việc buôn bán khá dễ, vì thế mua cái chân dê, xiên tre, bán xiên thịt dê nướng bờ bờ cờ. Tô Hàn chủ động đưa túi, bánh mì để anh giữ. Cuối cùng đồng đội nhỏ là người có kho hàng tùy thân. Không sợ anh nuốt mất à? Trung Duệ nói dơ nói. Lúc trước ở trận chiến cuối cùng anh chưa phản bội, hiện tại phản bội vì hai túi bánh mì. Tô Hàn hỏi lại. Trung Duệ nghẹn lời, đúng là không hợp logic. Tô Hàn sử dụng hai bánh xà phòng thơm, khôi phục độ sạch sẽ thành đầy giá trị. Sau đó cô tựa đầu vào vai đồng đội nhỏ, vô cùng tự nhiên nói, em tính ngủ trên băng ghế dài, bả vai cho em mượn dùng. Cả người Trung Duệ cứng đờ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, khiến người ta trở tay không kịp. Vì cái gì? Anh rầu rĩ hỏi. Tô Hàn ngáp một cái, tiếng nói mơ hồ không rõ, đương nhiên là ỷ vào anh thích em muốn làm cái gì thì làm. Trung Duệ còn biết làm gì bây giờ? Đương nhiên là chiều cô. Anh yên lặng cởi xuống áo khoác, che trên người Tô Hàn, cũng sử dụng tay trái ôm bả vai Tô Hàn, vì thế hai người dựa sát. Tô Hàn hình như không có phát hiện, lại dường như đã nhận ra nhưng không tính phản kháng. Tóm lại cô rất nhanh đi vào mộng đẹp, khóe miệng mỉm cười. Một đêm ngủ ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Hàn từ từ tỉnh dậy. Trung Duệ lấy ra hai chai sữa bò, sau đó ăn bánh mì rốt tay, một ngụm sữa bò, bắt đầu ăn bữa sáng. Tô Hàn cũng không khách sáo, cầm một chai sữa bò khác, cầm bánh mì phô mai bắt đầu ăn từng miếng. Em có tính toán gì không? Trung Duệ dò hỏi. Kiếm tiền dưỡng ra, mang bánh mì còn thừa về. Tô Hàn uống sữa bò, thuận miệng hỏi, anh thì sao? Bán xiên thịt dê nướng bờ bờ cờ kiếm tiền, bán không hết thì giữ lại làm bữa tối. Trung Duệ trả lời. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, thật ra rất hy vọng xiên thịt dê bán không hết. Có điều cũng biết không có khả năng, gần đây mọi người tiêu tiền khá vung tay vung chân, giống như có thủ án với tiền. Vì thế cô cổ vũ, cố lên. Ừm. Trung Duệ đáp lời, hẹn sẵn, buổi tối vẫn gặp mặt ở đây như cũ. Được. Tô Hàn dứt khoát đồng ý. 9 giờ sáng, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, ngày thứ nhì ở trò chơi. Lúc đó Tô Hàn đang nằm bột, đột nhiên phát hiện trên cổ tay phải của mình có cái vòng bạc. Cô nhanh chóng tháo vòng bạc xuống, nhét vào túi quần, sau đó giả vờ như không có việc gì, tiếp tục làm việc. Giữa trưa có thời gian một tiếng ăn cơm, Tô Hàn nhân cơ hội chuẩn ra khỏi tiệm bánh mì, tìm cửa hàng bán bạc giám định vòng tay. Sau khi kiểm tra, nhân viên ở cửa hàng bạc đưa ra kết luận, vòng bạc, bạc 925, tổng cộng 15 dê nếu bán ra, tiệm nguyện ý thu mua với giá mỗi 1 dê 3 bối. 1 dê giá 3 bối, 15 dê chính là 45 bối. Tô Hàn chưa từ bỏ ý định, giá cả có thể cao hơn một chút không? Anh xem thủ công. Chưa dứt lời, nhân viên lễ phép mỉm cười, xin lỗi, thời điểm thu mua không suy xét thủ công, chỉ tính toán trọng lượng bạc. Tô Hàn không nhịn được lục trí. Nhưng ngẫm lại 45 bối tốt xấu là tiền lương nửa ngày, cô đồng ý bán. Gần 7 giờ tối, Tô Hàn lại thu hoạch 2 miếng bánh mật ong nhỏ, 4 cái bánh tạt trứng, 3 cái sandwich, 1 cái bánh mì ngũ cốc, 3 cái bánh mì đậu đỏ. Cầm một túi đồ ăn đầy, cô vui vẻ tan làm. Chương 122, tiền tệ thắt chặt, 3. Trên đường trở về, Tô Hàn đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, quẹo vào mua 5 bánh xà phòng thơm, cộng thêm 10 chai nước khoáng. Lúc đi qua tiệm thuốc, cô lại mua vài loại thuốc thường dùng. Đợi đến khi cô cầm bao lớn bao nhỏ trở lại công viên, Trung Duệ đã ngồi chờ ở băng ghế dài, trong tay còn cầm 5 xiên thịt dê. Anh nghiêm túc nói, làm hơi nhiều xiên nướng, không bán hết, em ăn 5 xiên này đi. Tô Hàn nhủ thầm, với năng lực của anh, sẽ tính toán sai lầm ở việc nhỏ nhặt này á, đó là gặp quỷ. Có lẽ nhìn ra cô muốn ăn, cho nên anh đặc biệt để lại mấy xiên. Cô không thể hiện trên mặt, bình tĩnh đưa cái túi trong tay cho Trung Duệ, sau đó cầm lấy xiên nướng, vui vẻ ăn. Một miếng cắn vào, mỡ nạc vừa phải, tươi mới ngon miệng, hương vị tuyệt vời. Tô Hàn hạnh phúc nheo mắt lại. Trung Duệ yên lặng đưa qua một lon bia. Vì thế Tô Hàn ăn một miếng thịt dê, uống một ngụm bia, cảm giác thật sảng khoái. Công việc thế nào? Trung Duệ câu được câu không nói chuyện phiếm. Tạm tạm. Mặc dù hơi vội, nhưng tiền lương trả đúng giờ, các đồng nghiệp đều rất tốt. Dừng một chút, Tô Hàn nói bổ sung, quan trọng nhất chính là tất cả bánh mì bán không hết đều được mang về, miễn phí nha. Trung Duệ tán đồng, ngay sau đó nói, không hiểu bắt đầu khủng hoảng kinh tế vào ngày thứ mấy. Để an toàn, tích góp thêm ít của cải cũng tốt. Anh thì sao? Xiên thịt dê bán thế nào? Tô Hàn dò hỏi. Mới bày quán, việc buôn bán xem nhau. Mỗi ngày lợi nhuận tuần 200 bối, có di động nhiều hoặc ít hơn. Tô Hàn không nhịn được líu lưỡi, quả nhiên, mình đi buôn kiếm được nhiều hơn làm thuê cho người ta. Hay là em cũng đi bán hàng? Trung Duệ ý đồ kéo đồng đội nhỏ cùng nhau làm buôn bán. Nếu dụ dỗ thành công, sáng sớm cùng nhau ra bày quán, buổi tối cùng nhau quay về công viên nghỉ ngơi. Mỗi ngày cùng ra cùng ô, chỉ liên tưởng đã thấy tốt đẹp. Em thôi vậy. Tô Hàn không do dự từ chối. Lương hàng ngày 80, hơn nữa được mang về bánh mì, thật ra thu hoạch mỗi ngày không thua bán quán. Mặt khác bán quán dễ dàng tạo ra cạnh tranh ác ý, vạn nhất có người đỏ mắt việc buôn bán của anh tốt, cũng bắt đầu bán xiên thịt dê, giá bán thấp hơn của anh, khi đó làm sao? Một người làm buôn bán, một người tìm công việc, như vậy càng ổn thỏa. Người nào đó phân tích nói có sách mách có chứng, còn đặc biệt có sức thuyết phục, Trung Duệ đành dập tắt ý nghĩ. Tô Hàn một lòng muốn tích góp nhiều tiền trong lúc có thu nhập, để đối phó với tương lai trời đông giá rét khiêu chiến, chỉ là kế hoạch không theo kịp biến hóa. Ngày thứ 3 của trò chơi, Thiên Phú kỹ năng chưa kích hoạt, tiệm bánh mì có thêm một nhân viên mới. Ông chủ Trương giới thiệu, vị này chính là Hiểu Hiểu, người học nghề bánh mì mới tới, về sau mọi người ở chung vui vẻ. Chào mọi người. Hiểu Hiểu thẹn thùng cười một cái, hình như hơi hướng nội. Tô Hàn không để ở trong lòng, cảm thấy việc này không liên quan đến cô. Ai ngờ tới thời điểm đóng cửa buổi tối, vấn đề tới. Hiểu Hiểu lấy hết can đảm dò hỏi, em cũng muốn bánh mì, có thể chia cho em một ít không? Tô Hàn dừng động tác. Ban đầu hai nhân viên kia không cần nên cô có thể lấy hết toàn bộ bánh mì còn thừa. Hiện giờ có người mới, tỏ ra có ý muốn, cô đương nhiên không thể làm lơ người ta. Cuối cùng số bánh mì này là của ông chủ, không phải cô. Thâm than từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, sắc mặt Tô Hàn bình tĩnh, trả lời, đương nhiên là được, mỗi người một nửa đi. Hiểu Hiểu vui vẻ để lộ hai cái răng khểnh, giọng trong trẻo, không cần nhiều đâu ạ, em chỉ muốn lấy một ít làm bữa tối và bữa sáng ngày mai. Nhưng việc buôn bán của tiệm bánh mì thật sự tốt, hàng hóa đều bán chạy, cuối cùng chỉ còn lại hai túi bánh mì gối, một gói bánh quy óc chó, một cái sandwich. Chị chọn trước đi. Hiểu Hiểu rất biết điều. Tô Hàn cũng không khách sáo, cầm túi bánh mì gối và một cái sandwich. Vì thế cả nhà đều vui, sự việc giải quyết hòa bình. Chỉ là trên đường tan tầm bay về công viên, Tô Hàn không khỏi than nhẹ, xem ra làm công cũng không quá ổn định. Lắc lắc đầu, cô chậm rãi ra bước. Ngày thứ tư ở trò chơi, Thiên Phú kỹ năng chưa kích hoạt, buổi tối Tô Hàn lấy được một cái bánh sừng bò, một cái bánh mì ngũ cốc, một cái bánh tạt trứng. Cô tính toán, một mình là đủ, có điều so sánh với mấy ngày hôm trước có thể bao phần cơm của hai người, vẫn có đồ ăn dư lại, nó có vẻ keo kiệt. Nhưng việc buôn bán ở tiệm bánh mì quá tốt, đa số hàng hóa đều bán hết, cô cũng không có biện pháp. Thở dài, Tô Hàn cầm bánh mì về. Ngày thứ 5 của trò chơi, sau âm thanh máy móc nhắc nhở của hệ thống phát ra, tỷ lệ thiên phú nghề thợ bạc kích hoạt lần nữa. Tô Hàn không lưu ý đã phát hiện trong túi quần có một cái khóa trường mệnh thuật bạc. Cầm ở trong tay ước lượng, phát hiện rất nặng, khóe miệng cô không khỏi nhẹ nhàng nhếch lên. Buổi trưa, Tô Hàn chào hỏi, chạy tới cửa hàng đồ bạc. Hiểu Hiểu cảm thấy kỳ quái, chị ấy đi đâu thế ạ? Vì sao không ăn cơm cùng chị em? Nhân viên cũ bình tĩnh trả lời, có lẽ bởi vì cô ta không muốn làm lâu ở tiệm bánh mì. Nếu có lòng muốn gắn bó, tại sao không chủ động tạo dựng quan hệ tốt với đồng nghiệp? Thôi không cần để ý đến cô ta, ban nay nói đến đâu nhỉ? À đúng rồi, hôm nay sau khi tan tầm đi cửa hàng thịt nướng Liên Hoan không? Mọi người vui vẻ ăn một bữa, coi như chào mừng nhân viên mới. Bên kia, nhân viên làm việc ở tiệm bạc sau khi kiểm tra nói, bạc 999, trọng lượng dòng 21G, nếu đồng ý bán cửa hàng đồng ý mua với giá 63 bối. Tô Hàn an ủi chính mình, có còn hơn không, sau đó bán cái khóa trường mệnh. Buổi tối gần đến 7 giờ, một nhân viên cũ chủ động đến bắt chuyện, sau khi hết giờ làm em có rảnh không? Cùng đi Liên Hoan. Tô Hàn cười sán lạ, lời nói lại là, các chị đi đi, em không đi được. Nói đùa à, cô thật vất vả tích góp được ít tiền. Nếu cùng đi Liên Hoan, đừng nói tiền bán cái khóa trường mệnh thuần bạc, sợ là 80 bối lương một ngày đều không đủ. Nhân viên cũ bất đắc dĩ quay đầu lại, nhún vai. Ý là, các người xem đi, đã bảo cô ta không đi. Hiểu Hiểu lại gần khuyên bảo, chị đi cùng đi, đông người thêm náo nhiệt. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh nhạt, nhưng cô ghét nhất náo nhiệt. Lại một người hát đệm, vì sao em không đi? Nếu không có việc gì thì đi cùng cho vui. Nghèo, không có tiền, mỗi tháng em phải trả khoản vay, thiếu nước không có ăn nữa. Tô Hàn bán khởi thảm tới không hề áp lực tâm lý. Ba người khác đã nói đến nước này, các cô cũng không muốn miễn cưỡng. Nếu cưỡng ép lôi Tô Hàn đi, trừ phi có người chủ động mời khách. Nhưng đồng nghiệp cùng nhau ăn cơm từ trước đến nay ai nhàn rỗi vung tiền như rác chứ. Vì thế 7 giờ tối, Tô Hàn xách theo túi bánh mì đúng giờ tan tầm. Nhân viên cũng nhìn bóng lưng cô đi xa lắc đầu, đúng là chẳng biết hưởng thụ sinh hoạt. Cùng thời gian, văn phòng ở tập đoàn Cẩm Giang. Lý Nhạc tập trung suy nghĩ, cẩn thận quan sát tình hình của 20 nhân viên chơi thử. Anh phát hiện ba người trong số đó bốn phía xài thẻ tín dụng quá mức, điên cuồng tích trữ đồ ăn, vật dụng hàng ngày, dược phẩm, hình như tính toán sau khủng hoảng kinh tế sẽ tìm một chỗ trốn. Hai người vay tiền gây dựng sự nghiệp. Bởi vì sự nghiệp vừa cất bước, thu chi tạm thời cân bằng, thậm chí có chút lợi nhuận. Sáu người dùng tiền vốn làm việc buôn bán nhỏ, tuy rằng vất vả một chút, nhưng ít nhất kiếm nhiều hơn tiền lương làm thuê. Chín người khác tìm được công việc, mỗi ngày cần cù chăm chỉ đi làm. Tiền lương chi trả đủ tiêu hao hàng ngày, có thể còn thừa một ít, toàn bộ mua sắm nhu yếu phẩm sinh hoạt tích trữ. Nói tóm lại, 20 người sống không tệ. Lý Nhạc hơi hơi mỉm cười, thấp giọng nói, "The tỷ tạ nghiệp cũng ra khơi giữa tiếng reo hò, ngày tháng trôi quá thoải mái sẽ làm người ta tự tin mù quáng, lạc quan mù quáng. Chờ xem đi, trò hay ở phía sau." Ngày thứ 6 của trò chơi, âm thanh máy móc của hệ thống cuối cùng tuyên bố, khoản nợ nần của người dân quá nhiều, gánh nặng quá nặng, tiến hành giảm sức mua. Giảm sức mua là chỉ, dưới tình cảnh giá trị đồng tiền tương đồng hoặc giảm rất nhỏ, có đồ rẻ thì không mua đắt, với tiền để không hạ thấp chất lượng sinh hoạt, không đi mua sắm đồ vật giá trị cao không có tính thực dụng. Cuối cùng bắt đầu rồi à? Ánh mắt Tô Hàn hơi lóe, vừa làm việc vừa tính toán. Ngày này, cô cảm thấy việc nhẹ nhàng hơn hẳn những ngày trước. Số lượng khách hàng ở tiệm bánh mì giảm xuống thấy rõ. Những khách quen hàng ngày điểm danh đều, hôm nay mua sắm ít hơn trước kia rất nhiều. Có khách hiếm khi ăn bánh mì một lần, chẳng thấy bóng dáng. Không cần vùi đầu trong bếp làm bánh mì, các nhân viên đều ngồi ở trên ghế phun nước đắng với nhau. Một nhân viên cũng không nhịn được dầu dĩ, thẻ tín dụng nợ 1.800 bối, cần thiết trả hàng ngày. Lương hàng ngày mới 150, mỗi ngày trả nợ 120, cuộc sống này sống thế nào nữa? Còn thừa 30 bối, đủ làm cái gì? Chẳng đủ ăn uống. Một nhân viên cũ khác sắc mặt cực kỳ khó coi, như chị còn tốt chán, em nợ khoảng 6.000 bối, mỗi ngày trả 400. Tính xem, dùng lương hàng ngày trả còn không đủ, còn phải vận dụng tiền tiết kiệm. Em mua cái gì thế? Ai mà nhớ? Muốn mua thì quẹt thẻ mà, em cũng không nhớ rõ mình mua cái gì, tại sao xài nhiều tiền như thế? Một bên, sắc mặt Hiểu Hiểu xấu khổ, em quẹt thẻ mua cho mình vài bộ quần áo, hiện giờ vẫn nợ tiền. Tô Hàn nói rằng nói bậy, em thiếu nợ suốt, đỉnh đầu chưa từng dư giả. Một nhân viên cũ lòng còn sợ hãi, mỗi đồ vật nhỏ, lúc quẹt thẻ không cảm thấy đắt nhưng cộng toàn bộ với nhau thật do người. Trên người gánh nợ nần, cảm giác cả người không ổn, cũng không dám tiêu tiền. May mắn còn có chút tiền tiết kiệm, nếu không đã xong đời. Nhanh chóng trả hết khoản vay, về sau không bao giờ quẹt thẻ tín dụng. Tô Hàn rũ xuống mi mắt, sự thật đúng là như thế, người này nói không sai. Con nợ sau khi thiếu nợ cảm thấy áp lực đều nghĩ như vậy. Chỉ là số người thiếu nợ thật sự quá nhiều, nếu mọi người cùng nhau quyết định không tiêu tiền, ý nghĩa kinh tế suy thoái sắp đến. Buổi tối, tiệm bánh mì còn lại khá nhiều bánh đế, bánh sườn bò, bánh mì chiên trứng sữa kiểu Pháp, bánh mì phô mai, bánh mật ong nhỏ, bánh tạt trứng, sandwich đều có đủ, ngay cả cục cả kẹ vốn dĩ bán chạy nhất mà còn dư hai cái. Sắc mặt ông chủ Trương thật không đẹp, khuôn mặt trầm ngâm không nói lời nào. Nếu hế ít bánh, đưa cho công nhân là tặng, coi như phúc lợi. Nếu số lượng quá nhiều, cho không thì hơi liên tiếp. Bởi vậy lúc này ông tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt, thuận tiện tự hỏi cách giải quyết thích hợp. Hiểu Hiểu đưa mắt hỏi cho Tô Hàn, ý tứ là, hôm nay còn có thể miễn phí lấy bánh mì không? Ngay cả hai nhân viên cũ ăn ngán bánh mì cũng có suy nghĩ khác. Nghèo đến mức sắp ăn đất, bánh mì tốt xấu là lương thực chính, các cô muốn lấy một ít về làm bữa tối. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ông chủ Trương vẫn buông lỏng, xử lý theo phương thức cũ, ai muốn bánh mì còn thừa. Các nhân viên không hẹn mà cùng giơ tay. Vì thế cuối cùng, bánh mì do bốn người chia đều. Trở lại công viên, Tô Hàn dò hỏi đồng đội nhỏ, hôm nay ra cửa bảy quán, tình hình thế nào? Vẻ mặt trung duệ hờ hững, hệ thống vừa tuyên bố xong người dân giảm bớt sức mua, số lượng khách hàng ghé quán giảm bớt trên diện rộng. Tính toán sơ sơ, có lẽ hôm nay kiếm lợi 150 bối, bằng một nửa thu nhập bình thường. Chờ thêm mấy ngày, anh tính nghỉ bán, miễn cho xuất hiện lỗ lã. Tô Hàn rõ ràng ý thức được, mùa đông lạnh lẽo đã đến. Chương 123, tiền tệ thắt chặt, 4. Trạm vạng, Kim Thạch ngồi ở kho hàng bỏ hoang, biểu cảm lo âu, trong lòng chán nản. Vốn dĩ anh bắt đầu không tồi, trên người có 1500 bối, còn trang bị kho hàng tùy thân. Chỉ cần thành thật thật, an an phận phận, anh tuyệt đối có thể sống đến thông quan. Có trách chỉ trách anh suy nghĩ nhiều, về sau chơi thử có thể tiếp tục dùng cái thân phận này hay không. Anh có nên tranh thủ thời điểm phó bản còn đơn giản, dự trữ vật tư nhiều một chút, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào không? Anh làm việc chính là nhân viên của tập đoàn, trốn tránh tránh thông quan sao được? Biểu hiện thế quá bình thường. Tốn bao nhiêu neuron suy nghĩ, linh cảm anh lóe lên, chợt nghĩ ra một cái ý kiến hay, dùng thẻ tín dụng vay tiền chi tiêu, dự trữ hàng hóa, sau đó tìm nơi trốn đi. Trong suy nghĩ của Kim Thạch, sau khi quẹt thẻ tín dụng vay tiền chi tiêu, hẳn là sẽ có người tới cửa đòi nợ. Chỉ cần anh cẩn thận, không bị phát hiện tung tích, số tiền này chính là cho không. Chỉ tiếc kế hoạch rất tốt, hệ thống lại không thèm theo kịch bản đã định sẵn. 9 giờ sáng ngày thứ 6 của trò chơi, Kim Thạch nhận được thông báo của hệ thống, trước mắt người chơi thiếu khoản nợ 6000 từ bối thẻ tín dụng, xin hãy trả 400 trước 12 giờ trưa nay, quá hạn sẽ lây dính trạng thái xấu. Hiển nhiên ngày trả khoản nợ nần số ngày trò chơi còn thừa. Kim Thạch cảm thấy bất ngờ, nhưng không để ở trong lòng. Anh cảm thấy mình dự trữ hàng hóa sung túc, cho dù có trạng thái xấu cũng có thể thông dòng đường đối. Ai ngờ tới 12 giờ trưa, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, cần trả trong ngày 400, thực tế trả không. Người chơi kích hoạt trạng thái xấu nếu không trả tiền thì không còn mệnh. Giá trị thể lực mỗi 2 phút, 1, liên tục thời gian 24 giờ. Ghi chú, trả hết khoản cần trả hàng ngày, trạng thái xấu lập tức biến mất. Kim Thạch, 3. Giá trị thể lực mỗi 2 phút, 1, 1 giờ chính là 30. Hạn mức cao nhất thuộc tính của anh mới 200, ở đâu ra nhiều giá trị thể lực như thế để bị khấu trừ. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là 20 bối vừa vặn có thể mua dược phẩm khôi phục 20 giá trị thể lực. Nhưng hôm nay khoản nợ hàng ngày chỉ có 400, trong 24 giờ lại bị trừ tổng cộng 720 giá trị thể lực. Kim Thạch giờ mới biết, nợ quẹt thẻ không dễ mắc nợ. Đến thời điểm ý thức được, phần lớn người đã gánh vác nợ nần vượt quá khả năng chi trả. Trong đó một ít người có tiền tiết kiệm, tình cảnh hơi tốt hơn một chút. Không có tiền tiết kiệm thì sốt ruột nóng gan, nghĩ mọi cách trả nợ. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều người sẽ làm phép trừ, giảm đi tất cả chi tiêu không cần thiết. Vốn dĩ sau khi tan tầm thích đi dạo phố, thuận tiện ăn ở bên ngoài một bữa, hiện giờ kinh tế túng thiếu, chỉ có thể về nhà ăn mì ăn liền. Vốn dĩ bữa sáng mỗi ngày bánh mì kết hợp với sữa bò, vừa dinh dưỡng lại phong phú, hiện giờ đổi sang cháo trắng và cải bẹ, có thể ăn no là được. Vốn dĩ thoải mái mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da, hiện giờ chỉ sử dụng kem dưỡng ẩm cơ bản nhất, ngẫu nhiên mua cây son môi đều đau lòng cả buổi. Vốn dĩ cơm nước xong sẽ đi ra ngoài tản bộ, dạo phố, hiện giờ lo lắng ra ngoài sẽ không nhịn được tiêu tiền, vì thế cả ngày ở nhà xem TV. Khi người dân mắc nợ đều làm như trên, hoàn cảnh xung quanh lập tức thay đổi. Phảng phất trong một đêm, mọi người đều trở nên không thích đi dạo phố tiêu tiền. Muốn cho người dân móc tiền từ trong túi ra mua đồ, quả thực còn khó hơn lên trời. Ngày thứ 7 ở trò chơi, Tô Hàn nhận được một cái lắc tay bạc, một cái nhẫn bạc, trong lòng vui rạo rực. Nhưng ngoài cô, sắc mặt những người khác đều không tốt lắm. Ba nhân viên còn lại lo lắng thiếu nợ, thường xuyên thở dài. Trong tiệm khách hàng thưa thớt, bánh mì bày trong tủ không bán được. Ông chủ Trương nhíu mày suốt, hận không thể kéo người vào ép mua ép bán. Tô Hàn có việc thì làm, không có việc gì thì nghỉ ngơi, an an tĩnh tĩnh chờ đợi tan tầm. 7 giờ tối, bánh mì bị hế đạt đến số lượng nhiều nhất từ trước đến nay. Lông mày ông chủ Trương nhíu thành chữ xuyên, trầm giọng nói, mọi người về trước đi, tôi chờ thêm lúc nữa. Nói xong, ông lấy ra biển quảng cáo bánh giá rẻ đặc biệt, giảm 60, định kéo dài thời gian buôn bán. Khoan không nói, biển quảng cáo được lấy ra, đúng là có vài khách hàng bắt đầu tới cửa, tính mua đồ giá rẻ. Xem ra không lấy được bánh mì bán còn thừa. Tô Hàn tiếc nuối lắc lắc đầu, sau đó đi thẳng. cơm tối không có, bữa sáng ngày mai cũng không có, lại phải bỏ tiền. Hai nhân viên cũ không nén nổi thở dài, sau đó tan tầm. Hiểu Hiểu mím chặt môi, nghĩ thầm, cô còn thiếu nợ nần, tuyệt đối không thể mất việc lúc này. Nhưng mà trong bốn nhân viên, lý lịch của cô nhẹ nhất, kinh nghiệm ít ỏi nhất. Nếu ông chủ cảm thấy cửa hàng kinh doanh không tốt, không cần quá nhiều nhân viên, trước tiên khai trừ cô thì sao? Khẽ cắn môi, Hiểu Hiểu chủ động quay lại cửa hàng, hỗ trợ tiếp đón khách hàng. Ông chủ Trương hoảng sợ, theo bản năng hỏi, sao cô quay lại? Hiểu Hiểu giơ lên gương mặt tươi cười, giọng nói trong vắt, tôi nghĩ trở về cũng không có việc gì, không bằng ở lại giúp đỡ. Ông chủ Trương thật vui mừng. Anh nhủ thầm, tìm nhân viên phải tìm như vậy, không quan tâm đến tư lợi cá nhân, coi công ty như nhà mình. 8 giờ tối 30, cửa hàng bánh mì lại bán đi ít hàng, ít nhất kiếm đủ phí tổn. Ông chủ Trương tùy ý nói, hôm nay đến đây thôi, bánh mì còn thừa em mang về đi. Cảm ơn ông chủ. Hiểu Hiểu cười đồng ý, trong lòng lại suy nghĩ, sớm biết rằng kinh tế sẽ trở nên đình trệ, cô sẽ không mua nhiều đồ như vậy, tránh trên lưng gồng gánh nợ nần. Mệt nhọc cả ngày sau đó tiếp tục tăng ca, cảm giác này không dễ chịu, thật mệt mỏi. Nói đến cùng, cô sở dĩ tình nguyện chủ động tăng ca, chỉ là vì không muốn mất việc. Buổi tối, Tô Hàn tay không quay về công viên. Trung Duệ nhướng mày, cửa hàng kinh doanh không tốt, sa thải em à? Không phải, việc buôn bán không tốt, cho nên quyết định giữ lại bánh mì tiếp tục bán lấy tiền. Tô Hàn xoa xoa bụng, đưa ra lời mời, anh đi ăn xin không? Em mời. Người ta cố gắng giảm bớt chi tiêu, đến lượt em biến thành kinh tế càng tiêu điều, càng nỗ lực tiêu tiền. Trung Duệ liếc mắt. Hôm nay em lấy được hai đồ trang sức bạc, bán 81 bối, tương đương với cầm 2 phần tiền lương, tâm trạng Tô Hàn rất tốt, đi ra ngoài ăn một bữa coi như chúc mừng. Từ khi vào phó bản, mỗi ngày gặm bánh mì em sắp ngán đến tận cổ. Đi thôi. Trung Duệ vừa đứng lên, Tô Hàn tự nhiên nắm tay sau đó kéo anh đi. Trong nháy mắt, biểu cảm Trung Duệ trở nên ôn hòa. Anh tình nguyện thay đổi bản thân vì Tô Hàn, đi ăn máng khác đến tập đoàn Cẩm Giang làm nhân viên chơi thử game. Đam mê chơi riêng lẻ như Tô Hàn, nguyện ý chủ động nắm tay anh. Kỳ thật đáp án đã rất rõ ràng. Trung Duệ nắm ngược lại, bao bọc lấy bàn tay Tô Hàn, tùy ý cô dẫn đường. Ngày thứ 8 ở trò chơi. Sáng sớm, Kim Thạch vô cùng đau buồn đi công trường khiêng bao tải. Anh trăm triệu không nghĩ tới, bởi vì sơ ý nhất thời, mình sắp bị lật bản trong phó bản. Trốn vào một chỗ cắn thuốc chắc chắn không chống đỡ nổi đến lúc thông quan, không có biện pháp, anh đành căng ra đầu ra ngoài tìm công việc, hy vọng kiếm được tiền lương, trả khoản cho vay. Nhưng mà việc làm quá khó tìm. Có một số cửa hàng trên cửa sổ dán thông báo tuyển người, đi vào lại thấy hận không thể giảm biên chế, giảm lương, giảm bớt phí tổn. Vòng một vòng, cuối cùng anh chỉ tìm được công việc chân tay ở công trường. Tuy rằng công tác vất vả, tuy rằng độ chắc bụng, độ sạch sẽ giảm xuống cực nhanh, nhưng chỉ cần có thể kiếm được tiền, anh bất chấp mọi thứ. Trên người mỗi ngày có trạng thái xấu, nếu không trả tiền thì không còn mệnh, anh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Thạch rất muốn mắng to hệ thống vô sỉ, nhưng lại tưởng tượng, lan lộn thế nào đến tình trạng này hình như vì anh mất não. Do đó anh chỉ có thể thở dài thật dài, tiếp tục công tác. Tiệm bánh mì kinh doanh ngày sau không bằng ngày hôm qua. Bởi vì bánh mì làm ra đều không bán hết, các nhân viên cũng không dám làm nhiều, chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tô Hàn đánh giá, ông chủ khả năng sẽ tiến hành giảm biên chế. Sự thật đặt ở trước mắt, việc buôn bán của tiệm bánh mì không tốt, làm quá nhiều bánh mì không bán được, cửa hàng cũng không cần nhiều người như vậy. Chẳng qua vấn đề là người đầu tiên xui xẻo bị lôi ra mài dao sẽ là ai đây? Tô Hàn nhìn xem chính mình, lại nhìn Hiểu Hiểu, cảm thấy người được chọn sẽ ở trong hai người. 5 giờ chiều, ông chủ Trương triệu tập 4 nhân viên, nghiêm túc nói, kế tiếp tôi có vài việc cần tuyên bố. Mọi người không hẹn mà cùng túi đầu xem ngón chân, từ chối có giao lưu bằng ánh mắt. Giọng điệu ông chủ Trương đau buồn, hiện tại tình hình trong tiệm như thế nào mọi người đã thấy, việc buôn bán thật sự không tốt, chẳng có mấy khách hàng tới mua đồ. Để duy trì cửa hàng kinh doanh, tôi quyết định giảm bớt nhân viên, cho nghỉ bớt một người. Nếu mọi người ai có đường ra khác, hãy chủ động nói cho tôi, mọi người gặp gỡ vui vẻ, chia tay trong hòa bình. Trong nháy mắt, không khí trở nên cực kỳ an tĩnh, không ai mở miệng. Ông chủ Trương hơi có chút bất đắc dĩ, nếu không ai lên tiếng, vậy để tôi gọi tên. Trương Tinh, rất xin lỗi, bạn bị sa thải. 4 người rất ngạc nhiên. 3 người còn lại vội quay đầu, nhìn về phía người trúng thưởng. Trương Tinh bất ngờ bị điểm danh, hoảng hốt đến mức nói lắp bắp, không phải. Ông chủ, vì sao? Vì sao là tôi? Cô là nhân viên cũ trong tiệm, kinh nghiệm 10 phần, làm việc cẩn thận, cũng không phạm sai lầm, hoàn toàn không có lý do sa thải cô. Trong suy nghĩ của cô, xui xẻo hẳn là hai người mới tới. Xin lỗi, bạn cần tìm một công việc khác. Ông chủ Trương khách sáo mong người tự đi. Trương Tinh thất hồn lạc phách né tránh. Ông chủ Trương tiếp tục nói, mặt khác từ hôm nay trở đi, lương hàng ngày mỗi người giảm 10 bối, thời gian buôn bán buổi tối kéo dài đến 8 giờ 30. Nếu có ai cảm thấy không thể chấp nhận thì có thể xin nghỉ. 3 người im lặng. Mặc dù giảm lương khiến người ta khó chịu, kéo dài thời gian công tác cũng làm người ta bất mãn, song trên lưng gánh vác nợ nần, các cô không thể dễ dàng nghỉ việc. Huống chi, hiện tại kinh tế đình trệ, nếu xin nghỉ về sau không tìm được việc, vậy nên làm sao bây giờ? Tô Hàn thì lại nghĩ, điều kiện miễn cưỡng có thể tiếp nhận, có thể làm thì tiếp tục đốc. Cuối cùng tiền mặt trong tay quá ít, yêu cầu tích lũy tài chính. Không có vấn đề thì ai làm việc người nấy đi. Ông chủ Trương kết thúc cuộc gặp như vậy. Sau đó, 3 nhân viên còn lại tụ tập thì thầm. Hiểu Hiểu cảm thấy không thể tưởng tượng, tại sao sẽ là chị Trương? Ai mà biết? Tô Hàn nói thầm. Một nhân viên cũ khác hình như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt phức tạp, khẽ nói, ai bảo lương mỗi ngày của cô ấy 150. Hai người các em cộng lại mới bằng con số này. Cùng với sa thải thợ phụ giá rẻ làm được việc, chi bằng từ cô. Đề tài quá mức trầm trọng, trong lúc nhất thời, Tô Hàn không biết nên nói cái gì. Hiểu Hiểu lo lắng sốt ruột, thẻ tín dụng của chị Trương nợ 1.800 bối, mỗi ngày cần trả nợ đúng hạn. Nếu là thất nghiệp, sống như thế nào đây? Vốn dĩ mỗi ngày nhận tiền lương, đang chê tiền quá ít không đủ tiêu. Ai còn có thời gian dỗi lo lắng cho cô ấy? Một nhân viên cũ khác cười lạnh nói, ai mà không gánh một thân nợ hả? Ai mà không không thể thất nghiệp? Nếu thật sự nắm chắc, ban này ông chủ giảm lương, kéo dài thời làm việc đã đá cửa đi ra ngoài. Đều là không còn cách nào, mới tiếp tục ngốc ở đây hả? Hiểu Hiểu lập tức cá khẩu không trả lời được. Tô Hàn cũng mắt, không rên một tiếng, bộ dáng thoạt nhìn rất ngoan ngoãn. Trong lòng lại nghĩ, trên người không có thiếu nợ thật sự quá tốt. Chương 124, tiền tệ thắt chặt, nam. Tục ngữ nói rất đúng, nghèo lâu rồi sẽ biến thái. Tô Hàn phát hiện, lời này quả nhiên không giả. Từ khi giảm biên chế, giảm lương, kéo dài thời gian công tác, ông chủ như gạt mở công tắc kỳ quái, cả ngày nghĩ ra sáng kiến. Trong chốc lát ông bảo làm bánh mì nhỏ một chút, giảm giá bán ra, trong chốc lát ông nói nên nghĩ ra sản phẩm mới kích thích dục vọng mua sắm của khách, trong chốc lát nói muốn làm hoạt động, gia tăng doanh số, nâng cao danh tiếng cho tiệm. Nhưng mà, lưu lượng khách chỉ có vậy, làm đông làm tây cũng không gia tăng lưu lượng khách, ngược lại khiến nhân viên mệt mỏi. Thấy nghĩ ra sáng kiến không ổn, ông chủ Trương lại bắt đầu nghĩ cách tiết kiệm. Từ phí tổn nguyên vật liệu, đến đóng gói bánh mì, lại đến định lượng khi làm bánh đều có quy định nghiêm ngặt. Tô Hàn, ông ta cho rằng nhân viên đều là người máy à? Chỉ cần trước đó thiết lập sẵn công thức là có thể hoàn thành không sai một ly dựa theo yêu cầu. Cô nhanh nhẹn cởi quần áo lao động, lạnh nhạt nói, tôi không làm nữa. Ông chủ Trương sảng khoái đồng ý, được. Trả lời rất nhanh chóng, khiến Tô Hàn hoài nghi, có phải ông ta cố ý tìm phiền toái, để nhân viên chủ động mở miệng xin nghỉ. Hai nhân viên khác không nhịn được khuyên nhủ, đừng xúc động. Rời đi nơi này, em còn tìm được việc không? Ngày tháng đều như nhau, bóp mũi nhịn một chút đi. Chẳng phải hết cách à? Tô Hàn kiên định lắc đầu, công việc không tốt, không cần thiết tiếp tục chịu đựng. Ai biết đằng sau sẽ xảy ra chuyện gì? Có điều may mắn, cô nhẹ nợ, chẳng lo lắng sau khi nghỉ sẽ sống không nổi. Vẫy vẫy tay, Tô Hàn tiêu sái rời đi. Mà bây giờ mới là ngày thứ 10 ở trò chơi. Hiểu Hiểu lẩm bẩm nói, Tô Hàn rời đi, không lẽ mọi công việc trong tiệm đều do chị em mình làm? Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng dùng mình. Cùng thời gian, Kim Thạch sắp phát điên. Trăm triệu không nghĩ tới, thao tác không làm mình phong thần, ngược lại sắp khiến bản thân bị loại trừ. Lao lực đi làm cu li mấy ngày, thật vất vả tích cóp được ít tiền, lại chỉ đủ trả số nợ của một ngày. Mà số vật tư mua bằng tiền vay nợ bị tiêu hao gần hết trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi. An An tĩnh tĩnh chờ thông quan không tốt sao? Vì sao phải hố chính mình? Kim Thạch cảm thấy phá lệ đau lòng. Chỉ là, chán nản lúc này đã không kịp nữa. Tô Hàn xin nghỉ việc, tính đi công viên. Ai ngờ ra khỏi cửa tiệm bánh mì, một chiếc siêu xe ngừng ở cửa. Cửa sổ xe hạ xuống. Trung Duệ đang ngồi ở ghế sau, khoe miệng mỉm cười, hô, lên xe. Tô Hàn, ba. Anh làm cái gì vậy? Cô từng bước một đến gần, mặt không biểu cảm, xe của anh à? Thuê. Trung Duệ thuận miệng trả lời. Không có việc gì anh thuê nó làm gì? Ngại tiền nhiều đốt phòng tay hả? Tô Hàn không dám tin tưởng. Trung Duệ hơi hơi mỉm cười, kiếm được tiền, xài nổi, em lên xe. Tô Hàn vẫn cảm thấy khó hiểu. Có điều nghĩ đến đồng đội nhỏ là người có chủ kiến, cô tạm thời kiềm chế nỗi nghi ngờ trong lòng, ngồi vào siêu xe. Đằng trước bị pha lê ngăn cách, tài xế bình tĩnh lái xe, hai người ngồi nói chuyện ở hàng phía sau. Tô Hàn dẫn đầu đưa vấn đề, anh kiếm tiền ở đâu? Trung Duệ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, đánh bạc. Tô Hàn. Cô hoảng hốt nhớ lại, ở phó bản đánh bạc trong biệt thự lần trước, kỹ năng đánh bạc của đồng đội nhỏ rất giỏi. Trung Duệ nói tiếp, thật vất vả gom đủ tiền vốn, đánh bạc kiếm tiền lại tốn ít thời gian. Thẳng đến hôm nay, trên tay cuối cùng có chút tiền nhàn rỗi. Bao nhiêu? Tô Hàn hỏi gọn gàng dứt khoát. 20 vạn. Trung Duệ trả lời không chút do dự. 20 vạn. Tô Hàn tức khắc nghẹn lời. Bọn họ chỉ cần tiếp tục sinh hoạt ở phó bản 10 ngày, 20 vạn dùng mãi không hết. Thuận tiện nói một câu, kho hàng tùy thân đã bị nhét đầy. Trung Duệ cười vạn phần đắc ý, nghiễm nhiên đã là nhân sinh người thắng. Tô Hàn bật cười, sau khi phát tài chuyện thứ nhất là nhét đầy kho hàng tùy thân, phong cách này thật quen thuộc. Anh bắt đầu đánh bạc khi nào? Cô hỏi tiếp. Ngày thứ 7. Tại sao anh không nói cho em? Em không biết đánh bạc, không cần thiết nói ra làm em lo lắng. Chờ kiếm được tiền lại tuyên bố tin vui, không tốt à? Tô Hàn cảm thấy tốt thì tốt thật, nhưng chính là kinh hỉ tới quá đột nhiên, thế cho nên trực tiếp đập chúng làm cô hôn mê. Cô vốn tính toán cẩn thận, cần cù chăm chỉ công tác, lập nghiệp dựa vào chăm chỉ tiết kiệm, ai ngờ đồng đội nhỏ bỗng nhiên nói cho cô, kỳ thật nhà bọn họ bất hắc, có thể vô hạn soát tiền tài. Nếu không phải biết Trung Duệ không khoác lác, lúc này Tô Hàn rất có thể đã bắt đầu hoài nghi mình bị lừa. Trước tiên đi mua quần áo cho em, sau đó xem phim, ăn tối, cuối cùng đi khách sạn, không cần qua đêm ở công viên nữa. Trung Duệ bình tĩnh sắp xếp hành trình, thần thái tự nhiên. Tô Hàn chớp chớp mắt, nghĩ thầm, chẳng phải đây là hẹn hò à? Trong trung tâm thương mại, thưa thớt bóng người. Ngoại trừ vài nhân viên bán hàng, khách hàng ít ỏi không có mấy. Trung Duệ đưa Tô Hàn đi mua quần áo. Sau khi mặc thử, Tô Hàn chần chừ giữa cái váy hoa ngắn và váy dài màu đen. Lúc nghèo mới yêu cầu đưa ra lựa chọn, có tiền thích thì mua. Nói xong, Trung Duệ trả tiền, lấy cả hai. Tô Hàn không khỏi bật cười. Lúc xem phim lo lắng đông người, hai người cố tình chọn phòng cho khách quý. Nhưng khi đi vào mới phát hiện, ngoại trừ hai người bọn họ, không có những người khác. Anh bao hết à? Tô Hàn hoài nghi. Anh định bao, sau đó lại cảm thấy không cần thiết. Trung Duệ ăn ngay nói thật. Cuối cùng đây là trong trò chơi, nhóm lập trình viên ở bên ngoài xem, làm cái gì cũng không tiện. Vậy tại sao nói đến một nửa, Tô Hàn tự động bừng tỉnh. Người dân thiếu nợ quá nhiều, mặc dù muốn xem cũng chọn phòng bình thường, sẽ không cố ý lựa chọn phòng cho khách quý. Chỉ có hai người mua vé của phòng cho khách quý, vì thế biến tướng thành đặt bao hết. Làm kẻ có tiền thật tốt. Tô Hàn lẩm bẩm nói. Trung Duệ mỉm cười, cái gọi là khủng hoảng kinh tế, vốn chính là mạt thế của người nghèo. Bữa tối tương đương tinh xảo, hương vị cũng rất tuyệt. Chỉ là liếc mắt nhìn xung quanh, sẽ phát hiện khách hàng trong nhà hàng thưa thớt, hình như việc buôn bán không được tốt. Phòng đơn của khách sạn sạch sẽ chỉnh tề, hoàn cảnh ưu nhã, còn rất thanh tịnh. Tô Hàn ngồi trên giường mềm như bông, rất có cảm giác quen thuộc như người vợ thở bần hàn đi theo người chồng phất nhanh hưởng phúc. Lại phảng phất bọn họ là vợ chồng mới cưới, chuyên môn đi du lịch. Vuốt ve quần áo mới mua, cô cảm thấy có chút không chân thật. Thật sự giống như tất cả đều là đang nằm mơ, sau khi tỉnh mộng lại muốn bắt đầu gian khổ phấn đấu, cố gắng để sinh tồn. Chẳng trách nữ sinh đều muốn biến thành cô bé lọ lem. Tô Hàn lắc lắc đầu, bỏ qua mấy dòng suy nghĩ linh tinh, an tâm đi vào giấc ngủ. Trong văn phòng, quanh người Lý Nhạc tỏa ra áp suất thấp. Nhân viên cấp dưới sôi nổi lảng tránh, kiên quyết không tiếp xúc bằng ánh mắt với anh. Phó bản sinh tồn đang yên đang lành bị chơi thành hưởng tuần trăng mật, lúc này ai lại gần thì đang ấy xui xẻo. Lý Nhạc không nói một lời, môi nhấp thành một đường thẳng tắp. Song bạc là có, vẫn là bọn họ đặc biệt thêm vào phó bản, để tăng thêm lạc thú của trò chơi. Thử nghĩ khi người chơi cùng đường, hạng ngạch thẻ tín dụng trống rỗng, họ đi vào sòng bạc xa hoa đánh cược một lần, đó là cảnh tượng kích thích cỡ nào. Thắng lập tức xoay người, thua vạn kiếp bất phục, thiên đường địa ngục chỉ trong nháy mắt. Cấu tứ tinh xảo cỡ nào, thiết kế hoàn mỹ cỡ nào. Ai ngờ gặp gỡ một người chơi không theo lẽ thường, kỹ xảo đánh bạc tinh vi, trực tiếp phá vỡ sự giằng co, coi sòng bạc như máy ATM. Lý Nhạc hít sâu một hơi, nỗ lực nói cho chính mình, đây không phải bột thiết kế của phó bản, chỉ là gặp gỡ người chơi không theo lẽ thường. Nhóm nhân viên làm việc liệu mạng gật đầu phụ họa, tôi cảm thấy sòng bạc thiết kế vô cùng vi diệu, có giá trị để giữ lại. Trung Duệ dù sao cũng là quán quân thi đấu sinh tồn lần thứ nhất, không thể lấy tiêu chuẩn của anh ấy để cân nhắc trình độ của con chúng. 20 người nhân viên chơi thử, chỉ có anh ta coi sòng bạc như máy ATM, này chỉ là ngoại lệ. Em cảm thấy bất luận nhét Trung Duệ bỏ vào phó bản gì, anh đều có thể nhét đầy kho hàng tùy thân. Đây là nhiệm vụ bất khả thi, loài người không thể ngăn cản. Hơn nữa mặc dù là Trung Duệ, anh cũng thành thành thật thật tích góp tài chính khởi đầu nha. Phía trước không phải cũng ngủ vài ngày trong công viên, ăn ngần ấy khổ mới tích lũy đủ tiền chơi đánh bạc. Lý Nhạc cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy đúng vậy, tâm tình cuối cùng bình ổn. Chỉ là lo lắng phó bản sinh tồn mình thiết kế ra bị người ta biến thành thắng địa du lịch, cuối cùng trong lòng khó chịu. Ngày thứ 11 ở trò chơi, Tô Hàn mỹ mãn ngủ một giấc, 8 giờ hơn mới dậy. Nghĩ đến khách sạn cung cấp bữa sáng tự phục vụ, cô nhanh nhẹn bỏ dậy. Lúc đến nhà hàng, Trung Duệ đang đơn độc ngồi ở một bàn ăn bữa sáng. Thấy thế, Tô Hàn lấy ít một chút ngồi xuống ở đối diện anh. Từ trước, Trung Duệ dò hỏi, ngày hôm qua đánh bạc kiếm được cũng đủ nhiều tiền, đang muốn đi gặp Tô Hàn, nói cho cô không cần vất vả đi làm. Ai ngờ xe vừa chạy đến cửa, đồng đội nhỏ lại trước một bước đi ra khỏi tiệm bánh mì. Anh chỉ lo kêu người lên xe, đã quên hỏi nguyên nhân, lúc này mới nhớ ra. Ừm. Tô Hàn thuận miệng nói, tiệm kinh doanh hôm nay kém hơn hôm qua, ông chủ sắp phát điên. Cả ngày nghĩ ra mấy sáng kiến không đáng tin cậy, có ở lại cũng không thú vị. Trung Duệ nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói, khủng hoảng kinh tế đã đến, nội điên đâu phải chỉ một, hai người. Dù sao chúng ta có thể an toàn vượt qua là được. Biểu cảm Tô Hàn lãnh đạm. 9 giờ đúng, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, người dân giảm dục vọng tiêu phí, sức mua giảm xuống rõ rệt, đông đảo cửa hàng kinh doanh lỗ vốn, giảm lương, thất nghiệp quy mô lớn xuất hiện. Làn sóng giảm lương, làn sóng thất nghiệp à? Tô Hàn than nhẹ, vốn dĩ ăn mặc cần kiệm, nỗ lực tích tiền, chính là để 10 ngày cuối cùng vào khách sạn ở để tránh nguy hiểm. Giảm lương, thất nghiệp, thiếu nợ chú định không thể trả hết, thậm chí sinh tồn sẽ xuất hiện vấn đề. Không có công việc thì không có nguồn thu nhập, vạn nhất phía trước không tích trữ được tiền, người một nhà ăn cái gì uống cái gì. Thời điểm sắp đói chết, nhất định sẽ có người bí quá hóa liều, bắt đầu cướp bóc phạm tội. Trung Duệ tiếp lời, cho nên anh mời em cùng vào khách sạn ở. Cửa khách sạn có bảo vệ, an toàn hơn nơi khác nhiều. Tô Hàn không nói chuyện, yên lặng gặm bánh bao, trong lòng lại cân nhắc. Nếu dựa vào bản thân cô gian khổ một mạc phân đấu, khẳng định cũng có thể thuận lợi thông quan. Chỉ là hiện tại bàn tay vàng của đồng đội nhỏ mở rộng, trên tay có lượng lớn tiền mặt, mức độ khó của phó bản không thể nghi ngờ giảm đến mức thấp nhất. Hai người không những có thể ở trong khách sạn cao cấp, còn có thể tùy hứng mua, trình độ nhẹ nhàng có thể sánh bằng nghỉ phép. Tiền tài không phải vấn năng, nhưng ở phó bản khủng hoảng kinh tế, không có tiền là không được. Chỗ khó của vòng chơi này nằm ở chỗ lợi dụng giai đoạn đầu của trò chơi như thế nào, tận dụng hết khả năng kiếm tiền. Có càng nhiều tiền, hậu kỳ trò chơi càng thong dong. Như vậy xem ra, có đồng đội giỏi giang thật quá tiện. Thấy đồng đội nhỏ trước sau không nói lời nào, Trung Duệ tự dưng cảm thấy buồn chồn. Anh không giấu vết do hỏi, bởi vì tiêu tiền của anh, cho nên trong lòng để ý. Tô Hàn lắc lắc đầu, không chút để ý nói, trước kia sẽ, hiện tại thì không. Từ trước đến nay cô không thích chiếm tiện nghi của người xa lạ, nhưng nếu là người thân cận, cô cảm thấy không cần tính toán quá kỹ. Nghe vậy, Trung Duệ nhẹ nhàng thở ra. Anh nhủ thầm, đúng vậy, ít nhất cho anh một cơ hội để anh nuôi em chứ. Tác giả có lời muốn nói. Trung Duệ, nghiêm trọng em có yêu anh không? Tô Hàn, nghiêm túc vốn dĩ xoáy ở mức 9 điểm, có bờ UFF tiền thêm vào, lập tức biến thành 12 điểm. Trung Duệ, mỗi ngày lo lắng cờ rút quá kiệt suất. Chương 125, tiền tệ thắt chặt, 6. Một đêm chưa ngủ. Kim Thạch suy tư cả đêm, cuối cùng nghĩ ra cách giải quyết, rút tiền từ thẻ tín dụng để trả khoản nợ theo ngày. Về phần sau đó làm thế nào, anh đã bất chấp mọi thứ. Vì thế trời vừa sáng, anh đã cầm thẻ tín dụng ra cửa. Chỉ là lúc đầu vào trò chơi, đầu đường cuối ngõ đều có vài nở tờ cờ làm nghề rút tiền mặt. Chờ đến khi anh cần dùng tiền gấp, muốn tìm người thì mãi không thấy nở tờ cờ mục tiêu. Lắc lư nửa tiếng trong trung tâm thương mại, cuối cùng anh phát hiện mục tiêu. Kim Thạch tiến lên, nói thẳng mục đích của mình, tôi cần rút tiền từ thẻ tín dụng. Ai ngờ người nọ tiếc nuối lắc đầu, người anh đã tới chậm. Sao vậy? Trong lòng Kim Thạch căng thẳng. Hiện tại kinh tế đình trệ, các ngành nghề đều thiếu tiền. Ngân hàng tra xét vô cùng nghiêm, không thể rút tiền nữa. Người nọ nhún vai, vẻ mặt hết cách, nếu anh tới sớm một ngày, tôi còn có thể giúp anh nghĩ biện pháp. Hiện tại ấy mà. Người nọ lắc đầu, ý tứ là anh đã bỏ tay. Kim Thạch ý thức được việc lớn không tốt. Sinh hoạt ở thực tế, mặc dù phát sinh khủng hoảng kinh tế, thẻ tín dụng cũng có thể rút tiền mặt. Tuy rằng vật đầu cá, vá đầu tôm không phải việc tốt, nhưng ít nhất có thể xử lý khẩn cấp. Nhưng mà đây là trò chơi. Nếu người trước mặt này không nói dối, như vậy sau ngày thứ 10 không cho phép rút tiền mặt có lẽ là quy định cứng nhắc của hệ thống. Nghĩ vậy, sắc mặt Kim Thạch đen xì như đáy nổi, cảm thấy mình đã cùng đường bị rối. Lấy lại bình tĩnh, anh hỏi, không thể rút tiền mặt, vậy có thể quẹt thẻ mua sắm không? Nghe vậy, biểu cảm người nọ lập tức trở nên quái dị. Anh than nhẹ một tiếng, lời khuyên chân thành, người anh em hãy nghe tôi khuyên một câu, hiện tại kinh tế không tốt, kiềm chế ăn chơi lại. Thiếu tiền thì phải trả, không phải bầu trời rơi xuống cơn mưa vàng, tiêu xài thoải mái. Chưa dứt lời, Kim Thạch túm lấy cổ áo đối phương, táo bạo cắt ngang, bất nói nhảm nhỉ, trả lời vấn đề của tôi. Nếu có biện pháp giải quyết khác, anh cũng không cần uống rượu độc giải khác. Chẳng phải anh bị ép nóng nảy, không nghĩ ra cách nào hả? Người nọ hoảng sợ, hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, gian nan trả lời. Có thể quẹt thẻ mua sắm. Nhận được đáp án, Kim Thạch buông ra cổ áo đối phương, vội vàng chạy đến tiệm thuốc, dược phẩm ở kho hàng tùy thân đã dùng hết, nếu không quẹt thẻ mua một ít, không đến 4 tiếng giá trị thể lực sẽ về không. Lập tức quẹt thẻ mua dược phẩm giá trị 2000 bối, cuối cùng Kim Thạch nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là không bao lâu, lông mày anh níu chặt dính với nhau. Nợ nần càng nợ càng nhiều, chỉ dựa vào làm công không thể trả nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, anh cảm thấy chỉ có buôn bán không cần vốn như ăn cắp, cướp bóc, bắt cóc v.v. mới giúp anh thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Ăn qua bữa sáng, Trung Duệ bình tĩnh dò hỏi, kế tiếp em định làm gì? Trong túi có tiền, mặc kệ làm gì đều có vẻ cực kỳ tự tin. Tô Hàn hơi có chút buồn rầu, em từng cân nhắc đến nhập giá xỉ bán rẻ son môi ở quán vỉa hè, có điều giờ cảm thấy không nên. Trong lúc khủng hoảng kinh tế, có hiện tượng kinh tế rất thú vị gọi là hiệu ứng son môi. Ý tứ là, mỗi khi kinh tế đình trệ, ngược lại doanh số son môi sẽ tăng vọt. Nguyên lý nghĩa là kinh tế suy yếu sẽ làm nguồn thu nhập của quần chúng hạ thấp rõ. Trong tình hình kinh tế căng thẳng, mọi người vẫn có dục vọng tiêu tiền mãnh liệt ngược lại sẽ mua sắm một ít vật phẩm giá tương đối rẻ. Mặt khác, gánh nặng sinh hoạt thật lớn, mọi người yêu cầu thả lỏng, giảm bớt áp lực không định kỳ. Bởi vậy thời điểm kinh tế đình trệ, việc kinh doanh của rạp chiếu phim, khu vui chơi thông thường sẽ rất đắt khách. Chẳng qua trước mắt thân ở trong trò chơi, hệ thống tàn nhẫn một chút có lẽ sẽ nhảy qua quá trình trung gian, trực tiếp tiến vào giai đoạn hậu kỳ của khủng hoảng kinh tế, làm người dân ăn không nổi cơm. Cứ như vậy, son môi còn bán được hay không thì rất khó nói. Hơn nữa trong người đồng đội nhỏ có số tiền lớn, càng không cần thiết mạo hiểm. Đi thị trường giao dịch cùng anh được không? Xong rồi ta đi sòng bạc chơi mấy ván. Trung Duệ đề nghị. Tô Hàn liếc mắt, không phải anh nói đã chất đầy kho hàng à? Còn nhét nổi không? Trung Duệ nghiêm túc trả lời, giai đoạn cuối của khủng hoảng kinh tế, các đồ vật đều rất giá điên cuồng. Ngay từ đầu anh đã tính toán mua ít vàng bạc châu báu dự trữ, cho nên để lại vị trí. Chẳng may lần chơi thử kế tiếp, anh tiếp tục dùng tài khoản này thì sao? Tích trữ nhiều hàng hóa luôn là tốt. Tô Hàn im lặng. Cô nhủ thầm lần sau trò chơi, cho dù những người khác tiếp tục dùng nhân vật này, Trung Duệ chắc chắn phải đổi tài khoản. Cầm một kho hàng vật tư, còn chơi thử cái gì? Trực tiếp nghiền áp phó bản. Suy nghĩ xong, cô đồng ý, đi thôi, chúng ta đi dạo phố đi. Trương Tinh nhấp một ngụm nước khoáng, giữa mày tràn đầy nôn nóng. Bị sa thải ở tiệm bánh mì đã 3 ngày, cô lại không tìm thấy một công việc. Ban đầu cô rất tự tin, trong lòng mắng ông chủ Trương không biết nhìn hàng. Nếu bị sa thải, nhân cơ hội đổi một công việc tốt hơn, lương hàng ngày thấp hơn 150 bối tuyệt đối không làm. Song chỉ qua một ngày, chi phí tất yếu chi cho ăn uống ngủ và khoản nợ trả hàng ngày 120 bối đã tha mài ngạo khí của cô sạch sẽ. Trương Tinh không nhịn được cân nhắc, mặc dù lương hàng ngày hơi thấp một chút cũng được, ít nhất làm tạm một công việc. Tiền tiết kiệm của cô không nhiều, chỉ có 800 bối, tuyệt đối không ăn mình được mấy ngày. Nếu có thể trả hết khoản vay, đến lúc đó cô sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, muốn đi ăn mang khác, muốn đổi công tác đều tùy cô. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện, mặc dù hạ thấp yêu cầu, cô cũng không tìm thấy công việc phù hợp. Rất nhiều tiệm bánh mì nói cho cô, không thiếu nhân thủ, tạm thời không cần tuyển công. Vì thế cô chỉ có thể chạy hết tiệm này đến tiệm khác, thử xem vận may. Cuối cùng, Trương Tinh tìm được tiệm bánh mì thiếu người. Nhưng mà đối phương nói, bọn họ chỉ cần thợ học việc giá rẻ, lương hàng ngày 60 bối, lại yêu cầu có thể tăng ca, chịu nghe sai bảo. Trước mắt Trương Tinh tối sầm, không muốn chấp nhận lại không có biện pháp khác. Các cửa hàng cô từng đến giống như thống nhất yêu cầu, nhất trí nói gần nhất việc buôn bán không tốt, chẳng những không nghĩ nhận người, thậm chí còn muốn giảm biên chế. Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể cắn răng đồng ý làm thợ học việc. Tốt xấu coi như là có công tác. Nhưng mà, trong lòng Trương Tinh không nhịn được gì máu. Mỗi ngày tiền lương 60 bối, tạm đủ cho chi tiêu sinh hoạt, cơ bản không còn dư. Khoản tiền trả nợ theo ngày vẫn phải lấy từ tiền tiết kiệm. Nhưng tiền tiết kiệm không nhiều, một khi xài hết, cô vẫn còn nợ. Giờ khắc này, tự đáy lòng Trương Tinh cảm thấy buồn phiền hối hận. Nếu chưa từng vay nợ, lương hàng ngày 60 bối cũng đủ cho cô sinh hoạt, mỗi ngày còn dư chút tiền. Nếu trước kia không xài tiền lung tung, cô có rất nhiều tiền tiết kiệm, lúc này trả hết nợ một lượt, cũng không cần sốt ruột. Cố tình cô chẳng thể làm gì. Ỷ vào lúc kiếm được tiền lương cao tiêu dùng bừa bãi, hiện giờ tới lúc khó khăn phải bắt đầu trả nợ. Nhưng mà, không có tài sản ý nghĩa năng lực chịu chống chọi của cô cực kém, có tình huống bất ngờ một chút đều khó tìm ra cách xử lý. Càng nghĩ càng nôn nóng, cuối cùng bả vai Trương Tinh gục xuống, hối hận không thôi. Trong biệt thự, nhà giàu số 1 ở trấn nhỏ, Trương Vĩnh đang lật xem báo cáo kinh doanh của các cửa hàng do anh tất cả. Trợ lý Chu dùng khuôn mặt không cảm xúc báo cáo tình hình, doanh số bán hàng hàng ngày của các cửa hàng giảm xuống 40, 70, lợi nhuận giảm mạnh. Trong đó có 2 cửa hàng thậm chí xuất hiện lỗ lã, tình cảnh không lạc quan. Trương Vĩnh xem xong báo cáo kinh doanh thì rơi vào trầm tư, sau đó rất nhanh đưa ra quyết định, cửa hàng lỗ vốn trực tiếp đóng cửa, cửa hàng còn lại giảm bớt 70% sản lượng, đồng thời cắt giảm tất cả phí tổn không cần thiết. Cắt giảm tất cả tổn không cần thiết phí à? Trợ lý Chu lập tức hiểu ngầm, gật đầu đồng ý, tôi đã rõ. Trương Vĩnh trầm trầm nói, trong tình hình trước mắt, sống sót quan trọng nhất. Dừng một chút, anh lại hỏi, trong tay có bao nhiêu tiền mặt? Trợ lý Chu báo con số, trên mặt không cảm xúc nhắc nhở, gần nhất các tài sản như đất đai, phòng ốc, cổ phiếu liên tục trượt xuống, con số tài sản cá nhân của ngài đang không ngừng giảm bớt. Trương Vĩnh không quá để ý, cái đó chỉ là tạm thời. Chờ qua kinh tế trời đông giá rét, giá trị tài sản sẽ khôi phục mức độ bình thường. Nhớ rõ giúp tôi nhìn chằm chằm hướng đi của thị trường, một khi xuất hiện tài sản giá thấp chất lượng tốt, lập tức ra tay mua vào. Vâng thưa ngài. Trợ lý Chu đồng ý dứt khoát. Đưa ra mệnh lệnh xong, Trương Vĩnh lộ ra nụ cười bình tĩnh tự đắc. Anh thấp giọng lẩm bẩm, chịu đựng qua trời đông giá rét, ta sẽ càng trở nên giàu có. Tích trữ tiền mặt đợi giá thấp thu mua, đây là sự thông dong của kẻ có tiền. Thời điểm nghe được làn sóng giảm lương, làn sóng thất nghiệp, Tô Hàn đã ý thức được tình hình không tốt. Chỉ là sau khi ra khỏi khách sạn cao cấp, cô phát hiện tình hình còn hỏng bét hơn cả tưởng tượng. Lục tục có người dân không trả nổi tiền thuê nhà, không thể không dọn ra ngoài, lưu lạc nơi đầu đường. Thời gian bình thường đi làm, trên đường lại có rất nhiều người đi qua đi lại mang theo vẻ mặt nôn nóng, hiển nhiên bị sa thải, chưa tìm được công việc tiếp theo. Cửa hàng trống không, 2, 30 phút mới có một, hai vị khách hàng đi vào. Thông thường không thấy họ mua gì đã đi ra khỏi tiệm. Một ít người bắt đầu lấy ra đồ vật đáng giá tiền trong nhà để bán đi lấy tiền mặt, mua sắm thức ăn nước uống. Trung Duệ lại gần hỏi giá, nhanh chóng tiếc nuối lắc đầu, trước mắt giá cả hơi cao. Tô Hàn cũng không cảm thấy bất ngờ. Cô thầm nghĩ, chờ đến sơn cùng thủy tận, đông đảo dân chúng vội và bán vàng bạc châu báu để mua sắm đồ ăn, đó mới là thời cơ thu mua tốt. Kế tiếp đi sòng bạc. Cô hỏi. Ừm. Trung Duệ đã sớm làm tốt kế hoạch, kiếm thêm ít tiền, thời điểm mua sắm càng thông dong. Tô Hàn cảm thấy chẳng may sòng bạc bất hạnh phá sản, nhất định vì gặp Trung Duệ. Hai người đang định đi sòng bạc, lại thấy một người đàn ông bịt mặt đi xe máy, cướp túi sách của người đi đường. Tiếp theo hắn giẫm mạnh chân ga, phóng đi như bay. Cô gái trẻ bị cướp sủi lơ trên mặt đất, che mặt khóc giống, cái túi đó chính là hàng hiệu. Tôi định cầm đi đổi tiền, tại sao lại cướp của tôi? Khi gặp phải nguy cơ sinh tồn, đạo đức bại hoại, trật tự sụp đổ nhanh như vậy. Trong lòng Tô Hàn sợ hãi, không khỏi đề cao cảnh giác. Trung Duệ tự nhiên nắm tay đồng đội nhỏ, tuyên bố, đi một mình quá dễ dàng bị theo dõi. Hai ta nắm tay, chứng minh là một đôi, người bình thường cũng không dám lại đây. Tô Hàn liếc mắt, đủ thầm nếu ai theo dõi hai người đúng là suối quẩy. Có điều nghĩ thì nghĩ như vậy, cuối cùng cô không tránh né, tùy ý để đồng đội nhỏ nắm tay. Văn phòng tập đoàn Cẩm Giang, áp suất thấp đến mức xưa nay chưa từng có. Nhân viên làm việc sôi nổi cúi đầu, gõ bàn phím vang trời, giả vờ mình đang nghiêm túc làm việc. Mặt Lý Nhạc không biểu cảm, hạn hán lười. Dù sao anh ta quen với thao tác như thần của hai người cùng đứng thứ nhất, làm lơ là được. Trăm triệu không nghĩ tới, 20 nhân viên chơi thử không có ai là đèn cả dầu. Hoặc là tinh thông làm buôn bán, sớm kiếm được tiền trả hết nợ thẻ tín dụng, hoặc là căn bản không có thẻ, một lòng tìm kiếm biện pháp làm giàu khác, hoặc là bạo lực phá cục, giải trừ nguy cơ bằng phương thức không tưởng tượng được. Lý Nhạc nghiêm mặt dò hỏi, người kia tên là Kim Thạch à? Cái người giai đoạn trước phán đoán sai lầm, mắc nợ dự trữ hàng. Vâng, nhân viên bị hỏi đến túi đầu, âm thanh cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, như là sợ kích thích đến thần kinh mẫn cảm của cấp trên. Sau khi phát hiện không rút được tiền mặt từ thẻ tín dụng, anh ta tiêu 2.000 bối mua sắm dược phẩm, 1.000 bối mua sắm nhu yếu phẩm sinh hoạt, 1.000 bối mua sắm công cụ. Sau đó vận dụng vũ lực, xông vào biệt thự, trực tiếp trói nở tờ cờ Trương Vĩnh người giàu có nhất chấn nhỏ. Tiếp đó anh ta sai trợ lý Chu đưa tiền mặt, dùng một lần trả hết khoản nợ thẻ tín dụng. Bởi vì kho hàng tùy thân có đồ ăn, nước, vật dụng hàng ngày, dược phẩm, không thiếu đồ, anh ta có thể ở biệt thự đến lúc thông quan. Nợ tờ cờ nhà giàu số 1 ôm số tài sản 100 triệu, bởi vì khoản nợ 10.000 bối mà chịu khổ bị nhân viên chơi thử bắt góc, thật là đặc biệt thế thảm. Lý Nhạc im lặng hồi lâu, mới nói, nếu tôi nhớ không lầm, biệt thự Trương Vĩnh ở có 10 vệ sĩ hả? Có mặt nhân viên lộ vẻ bất đắc dĩ. Có 10 người cũng không được việc, nhân viên chơi thử nói xong là xông vào. Sau khi chơi thử kết thúc, nhớ rõ cho nợ tờ cờ nhà giàu số 1 thêm 10 người vệ sĩ. Lý Nhạc dặn dò chắc như đinh đóng cột. Kia hiện tại nhân viên trưng cầu ý kiến. Lý Nhạc than nhẹ một tiếng, kệ anh ta vậy. Bắt cóc nhà giàu số 1 vốn dĩ là một trong những phương pháp thông quan. Chỉ là anh không nghĩ tới, không cần kết bè kéo đội, chỉ dựa vào một người chơi là có thể làm được. Người ta bằng thực lực xông vào nhà dân, đương nhiên được coi là thông quan. Chương 126, tiền tệ thắt chặt, 7. Ngày thứ 14 ở trò chơi. Trên đường đi, Thẩm Phòng Quân như du hồn lang thang không có mục tiêu. Trong lúc nhất thời đầu óc anh phát ốc, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong khoảng thời gian này, những từ như giảm lương, thất nghiệp, cửa hàng đóng cửa v.v. vang lên rất nhiều lần. Song anh chưa bao giờ nghĩ tới, những từ này có liên quan đến mình. Anh làm ở xưởng may quần áo đã 5 năm, lợi ích của nhà xưởng luôn không tồi. Thậm chí trước đó không lâu, anh vừa thăng chức thành quản lý bộ phận. Trong lúc anh đang khí phách hăng hái, cảm thấy mình sắp nên đón đỉnh cao sự nghiệp, ông chủ đột nhiên tuyên bố, xét thấy sắp tới hoàn cảnh thị trường không tốt, hàng hóa ế ẩm, ông quyết định giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đóng cửa nhà xưởng. Ban đầu khi nghe thấy tin này, Thẩm Phòng Quân quả thực không thể tin được vào lỗ tai mình. Chỉ là ông chủ đã hạ quyết tâm, phát một khoản an ủi, ăn bữa cơm chia tay, từ nay về sau mọi người đường ai nấy đi. Thẩm Phòng Quân đến nay còn nhớ rõ trong bữa liên hoan ông chủ uống say, lại nhải, tôi không có cách nào. Nhà xưởng mỗi ngày đều thua lỗ, càng chống đỡ lâu, càng mệt mỏi. Phấn đấu mấy năm, thật vất vả dốc sức làm ra một ít của cải, không thể đổ xuống sông xuống biển. Trước kia độc thân, thua thì tự mình chịu trách nhiệm. Hiện tại không giống nhau, tôi có vợ con, mọi việc đều phải suy nghĩ vì gia đình. Sau khi đóng cửa nhà xưởng, ăn mặc cần kiệm, ít nhất sẽ không đói chết. Tiếp tục gắng gượng kinh doanh, làm không tốt còn thiếu một đống nợ. Tôi lớn tuổi, chỉ mong cuộc sống an ổn. Thẩm Phòng Quân càng hồi tưởng, càng cảm thấy chua xót, nôn nóng. Ông chủ thành công giữ được chính mình, đám thất nghiệp như bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Phải biết rằng, anh tự cao tiền đồ tương lai không hạn lượng, vừa dùng toàn bộ tiền tiết kiệm trả một khoản mua chiếc xe mới. Hiện giờ tiền xe chưa trả hết, anh đã không có nguồn thu nhập. Càng xui xẻo chính là, xe vừa rơi xuống đất đã giảm 30%. Mặc dù lập tức bán xe mới, cũng chỉ miễn cưỡng trả hết tiền mua xe, tiền tiết kiệm không thể lấy lại. Thời buổi như thế nào biến thành như vậy chứ? Thẩm Tòng Quân thở dài thật sâu, lời nói tràn ngập cảm giác bất lực. Trước khi tai nạn đập đến, bạn vĩnh viễn cảm thấy việc không liên quan đến mình. Thẳng đến lúc tai nạn phát sinh trên người mình, bạn mới biết chung quy mình chỉ là người thường, chẳng trốn nổi dòng nước lũ lịch sử. Bệnh viện, đột nhiên vang lên tiếng khóc đau buồn, "Bác sĩ, cầu xin bác sĩ cứu đứa bé này." Vẻ mặt bác sĩ bị túm chặt khó xử, giá thuốc đã được quy định sẵn, anh không trả được tiền thuốc tôi cũng hết cách. Trên thực tế, người bệnh sắp nghèo tới mức không trả nổi tiền thuốc men không phải con số ít. Bọn họ khóc trời trách đất, không muốn ngồi chờ chết, nhưng kết quả chung quy chỉ có thể chấp nhận sự thật. Mọi người nói lương ý như từ mẫu, bác sĩ cũng muốn rút. Nhưng bên trên anh có cha mẹ, bên dưới có con cái, kinh tế cũng eo hẹp. Hơn nữa, anh cứu được một người, có cứu được tất cả không? Đến cuối cùng anh đành nhẫn tâm, làm bộ không nhìn thấy. Trong lòng biết không có ai giúp đỡ, người nọ tuyệt vọng buông tay. Bác sĩ nhanh chóng bỏ đi, trốn rất xa. Phải biết rằng, hiện giờ bác sĩ cũng là nghề nghiệp nguy hiểm. Ngày hôm qua có người bệnh không trả nổi tiền thuốc men, đau khổ cầu xin bác sĩ không có kết quả, vậy mà cầm dao chém chết người. Bác sĩ cũng là người mà. Trong nhà cũng có già trẻ. Bệnh nhân không mua nổi thuốc, bác sĩ có cách nào không? Đâu phải trong nhà có gạo, có thể mua tất cả dược phẩm miễn phí tặng người. Nói đến cùng chính là bệnh nhân biết mình không chữa nổi, vì thế giận cá chém thất lên người khác. Tiếng gào khóc càng thêm thê thảm, sợ tới mức một cô bé 6, 7 tuổi trốn sau lưng mẹ mình. Một lát sau, cô bé không nhịn được mắt trông mong ngẩng đầu nhìn mẹ, "Mẹ ơi, chúng ta không xem bệnh, về nhà được không?" Cô gái trẻ tuổi nhẫn mại tính tình khuyên bảo, "Bé ngoan, phát sốt cần trích thuốc mới có thể khỏi hẳn." Nhưng mà chữa bệnh phải tốn thật nhiều tiền, cô bé giống như bà cụ non, vẻ mặt đau khổ phát sầu. Người mẹ trẻ xoa gương mặt bầu bĩnh của con, cười nói, "Không sợ, mẹ có tiền." Nói thì nói như vậy, trong lòng cô lại chua xót. Trong mắt sớm, trong nhà chỉ còn lại cô và con gái. Vì nuôi nấng con gái thành người, cô không nỡ ăn, không nỡ mặc, một khi có tiền nhàn rỗi thì tiết kiệm. Bạn bè, đồng nghiệp đều khuyên bảo cô, phụ nữ nên đối xử tốt với chính mình một chút. Sau khi tính toán tỉ mỉ khoản cần chi, số còn lại có thể thoải mái chi tiêu, nhưng cô nhất định không chịu. Câu nghĩ thế này, trong nhà chỉ có một sức lao động, chẳng may xảy ra tình huống bất ngờ, ví dụ sinh bệnh nằm viện gì đó, không phải không đủ tiền tiêu hả? Bởi vậy cô liều mạng tích có tiền, tiết kiệm tất cả phí tổn. Mà giờ phút này, thấy đám người không có tiền chữa bệnh ở bệnh viện, cô tự đáy lòng cảm thấy may mắn từ đầu đến cuối mình tiết kiệm tiền. Ngày tháng bình thường rất khổ, cũng không thể thoải mái mua, nhưng thời điểm mấu chốt, tiền tích có thể cứu mạng. Theo thời gian chuyển rời, tài vụ lâm vào khốn cảnh, người không chống đỡ nổi càng ngày càng nhiều. Người dân không tự giác bán của cải có giá trị trong nhà để lấy tiền mặt, chỉ mong đổi được ít tiền mặt mua miếng ăn. Họ thành lập chợ tự phát, tiếng giao hàng không ngừng. Ba lô da cá sấu, mới 9 phần, mau mua. Bán rẻ khăn quàng cổ tơ tằm, áo choàng lông chồn, muốn mua thì qua đây xem. 5 miếng vàng bảo quản nguyên vẹn, hy vọng đổi ít tiền mặt. Tô Hàn đi dạo qua một đám quán vỉa hè, cuối cùng dừng lại trước mặt 5 miếng vàng. Cô cầm trang sức cẩn thận đánh giá, nửa ngày sau mới hỏi, tại sao không bán cho hàng vàng? Chủ quán cười chua xót, tôi đánh mất hóa đơn mua đồ. Cửa hàng không nhận, cường ngạnh nói đồ vật không phải của nhà bọn họ, cho nên không thu mua. Vì kiếm ít đồ ăn, cô thậm chí thử dùng vàng trực tiếp đổi đồ dùng sinh hoạt với người ta, chỉ là không ai bằng lòng. Nguyên văn những người khác nói chính là, vàng lại không ăn, lại không thể mặc, muốn nó làm gì? Làm tài sản có giá trị bảo đảm về sau. Rất xin lỗi, mọi người đều là tầng lớp nghèo khổ, hiện giờ một giây sắp không chống đỡ nổi, không đợi được sau này. Cô muốn bán vàng cho kẻ có tiền, đáng tiếc không có con đường. Hơn nữa mặc dù có tiền, người ta cũng muốn quan vọng một quãng thời gian, xem giá cả có thể thấp hơn không. Cô thật sự không còn đường lui mới định ra chợ thử thời vận. Bao nhiêu tiền? Trung Duệ chủ động hỏi giá, chuẩn bị trả tiền. Mấy ngày hôm trước thị trường là 300 bối một dê, nhưng mà mỗi ngày một giá, hiện giờ thị trường đã giảm xuống 250 bối. Chủ quán vốn định báo giá 220 bối một dê, nhưng lời nói đến bên miệng, không nhịn được sửa giọng, yêu cầu không cao, 200 bối một dê là được. Lắc đắc được mấy người ngỏ ý mua vàng, thật vất vả gặp gỡ một vị, chủ quán đâu chịu bỏ lỡ. Cô chủ động ép giá, chỉ mong mau chóng bán được. Tiếp tục đặt ở trong tay, ai biết 2 ngày sau giá có giảm xuống dưới 200 bối không. Tô Hàn lộ ra một tia vui mừng, sảng khoái tỏ vẻ, tôi muốn cả 5 miếng. Cô đã kiểm tra xác định 5 miếng vàng đều là vàng 24K. Vừa dứt lời, Trung Duệ đã trả tiền. Cảm ơn, thật cảm ơn hai người. Cuối cùng đã bán được vàng, vẻ mặt chủ quán vui mừng. Trong lòng nghĩ, cuối cùng cô có thể đi siêu thị mua gạo nấu cháo. Giá cả giảm 1/3 so với trước kia, quả nhiên lúc này nên nhặt của hời. Tô Hàn vui mừng. Trung Duệ cười, đi thôi, tiếp tục dạo. Hai người bắt đầu tận tình mua sắm, không hẹn mà cùng ưu tiên mua những đồ quy đổi được thành nhiều tiền. Càng mua được rẻ ý nghĩa sau khi thị trường khôi phục càng kiếm được nhiều. Ai ngờ đi dạo trong chốc lát, họ gặp được người quen, nhân viên chơi thử khách trùng hợp cũng mua đồ ở cái chợ này. Hai bên lẫn nhau, ăn ý 10 phần, có ý thức lảng tránh đối phương. Nếu có hai phe khác nhau cùng lộ ra ý mua, chủ quán kiểu gì cũng tăng giá. Chi bằng ai mua người ấy, không quấy nhiễu lẫn nhau. Tô Hàn lặng lẽ đánh giá đối phương, sau đó nói nhỏ ở bên tai đồng đội nhỏ, mua 7, 8 trang sức vàng, tài chính ít nhất từ 1 vạn trở lên. Trung Duệ khẽ trả lời, có thể làm nhân viên chơi thử, thực lực đương nhiên không bình thường. Tô Hàn thầm than, bọn người kia đúng là giỏi kiếm tiền. Có điều ngẫm lại cũng đúng, tính cách cô điềm tĩnh, cho nên 5 ngày trước không mạo hiểm, mà là thành thật an phận làm thuê cho người ta. Ngoại trừ được nhận mấy cái bánh mì, biểu hiện không xông ra. Nếu có người nguyện ý mạo hiểm, đương nhiên sẽ nhanh chóng tích góp một khoản tiền. Nguy hiểm cao, hồi báo cao, ở đâu cũng là đạo lý này. Đương nhiên, Tô Hàn thấp giọng nói, tranh thủ hiện tại anh ta đang mặc cả với chủ quán, chúng ta nhanh chóng đi đi. Cách đó không xa, vài gã đã nhìn chằm chằm bọn họ thật lâu. Ánh mắt không có ý tốt, hiển nhiên định cướp. Nhưng hiện tại có hai con dê béo. Nếu bọn họ bỏ đi lúc này, đối phương nhất định sẽ có ý kiến khác nhau, rồi dám nên đuổi theo họ hay đối phó tên nhân viên chơi thử đi một mình kia. Tô Hàn không ngây thơ đến mức cảm thấy tất cả tên cướp đều sẽ ở lại, trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, chỉ là trước mắt dù sao cũng là người chơi yếu ớt cấp thấp, thiếu ít người đi theo thì tốt. Ánh mắt Trung Duệ hơi lóe, lập tức hiểu ngầm. Anh gật đầu đáp, muốn mua đồ vật cũng gần đủ, đi thôi. Hai người lặng lẽ đi mất. Chỉ là có người tinh mắt, rất nhanh phát hiện dê béo chạy, lập tức báo cáo với đại ca. Tên cầm đầu suy nghĩ, ý bảo ba người theo sau, mà chính hắn ở lại với bốn người khác, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nhân viên chơi thử đang thỏa thích mua mua mua. So với hai người, đương nhiên là dê béo đơn lẻ dễ xử lý hơn. Ra khỏi chợ không xa, vẻ mặt Trung Duệ khẽ động, thấp giọng nói, cùng lại đây. Ừm. Tô Hàn thấp giọng đáp, tay phải đút trong túi, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Khi nói chuyện, một gã vạm vỡ vọt tới, cầm đao bổ về phía hai người. Vì né tránh công kích, hai người không thể không tách ra. Do đó hai người bao vây Trung Duệ, một người cười giữ tận đi về phía Tô Hàn. Đừng cười dọa người như thế, sợ hãi. Tô Hàn nhẹ giọng nhắc mãi, trên mặt không hề sợ hãi. Cô như thể bị dọa choáng váng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đợi đến khi gã kia từng bước một tiếp cận, đến đủ gần, cô bước một bước dài, từ trong túi móc ra cây gậy điện giật phòng thân, đè thẳng vào cổ gã đàn ông. Tư, tiếng điện giật vang lên. Nụ cười của gã cứng ngắt trên mặt, ánh mắt dại ra, cả người tê dại, cảm giác đặc biệt kích thích. Tô Hàn lặng lặng nhìn, không tự giác con khỏe miệng. Cây gậy điện giật phòng thân là hàng xì cổ tặng Trung Duệ mua được, mới 8 phần. Hôm nay cô sử dụng lần đầu tiên, phát hiện hiệu quả rất tốt. Quả nhiên, ở phó bản tiền tệ thắt chặt, tiền bạc chính là tất cả. Gã giật giật ngón tay, hình như dãy rủa muốn đứng dậy. Tô Hàn không chút do dự, điện giật lần nữa. Vì thế gã lập tức ngất xỉu. Mà lúc này, Trung Duệ vừa vặn dùng côn gấp khúc đánh hai người kia nằm úp. Hai người tập hợp, không chút do dự xoay người bỏ đi. Thẳng đến khi đi vào phòng đơn của khách sạn, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trung Duệ vừa định nói chuyện, ánh mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn, lập tức nhíu mày. Tô Hàn theo bản năng nhìn theo ánh mắt anh, ngay sau đó nhăn nhăn mày, phòng của anh có phải bị người lục lọi không? Tủ quần áo đại môn, rõ ràng là hơi hơi rộng mở. Trung Duệ mím môi, giọng điệu vô cùng chắc chắn nói, tuyệt đối bị lục lọi, anh luôn đóng cửa. Nói xong anh tìm trong tủ quần áo, kiểm tra tổn thất. Một lát sau, anh tuyên bố, thiếu một cái đồng hồ hàng hiệu, ba bộ quần áo. Hai người liếc nhau, tiến tính giống như chết. Hai người đều nhạy bén nhận ra, mọi chuyện mơ hồ có chút mất khống chế. Thẳng thắn mà nói, đồ vật quan trọng đều đặt ở kho hàng tùy thân, trong phòng chỉ có chút quần áo không đáng giá tiền, tổn thất không lớn. Chỉ là bọn anh cho rằng mình ở tại khu vực an toàn, kết quả lại bị ăn cắp, cảm giác thật sự không tốt. Ai biết lần sau biến thành có người đột nhiên xông vào cướp bóc không? Càng tới mấy ngày cuối cùng của trò chơi, càng không thể sơ sót. Bởi vậy, Tô Hàn đốt cháy tế bào não, nhanh chóng suy nghĩ. Trên thực tế, nếu là xã hội hiện thực, có rất nhiều biện pháp giải quyết. Ví dụ thuê vệ sĩ, bảo vệ bản thân, ví dụ vào khu chung cư cao cấp, bế quan không ra ngoài, ví dụ xuất ngoại nghỉ phép, chờ thế cục ổn định lại trở về. Song nơi này là trò chơi, thuê vệ sĩ chưa biết chừng sẽ phản bội, và ở chung cư cao cấp, nói không chừng sẽ bị dân chạy nạn bao vây, về phần ra nước ngoài, không có lựa chọn này. Tô Hàn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, sau đó lần lượt gạch bỏ, cuối cùng vạn phần bất đắc dĩ mà nói, nếu không ta giống như phó bản lạm phát tác tính, tìm một chỗ trốn vậy. Trung Duệ tán đồng, anh cũng nghĩ như vậy. Ở giai đoạn trước mắt, rời xa đám người có ý nghĩa rời xa nguy hiểm. Chương 127, tiền tệ thắt chặt, 8. Giảm lương, giảm biên chế, nhà xưởng đóng cửa, dẫn tới đám người thất nghiệp tăng nhiều, sức mua người dân giảm xuống rõ rệt. Sức mua liên tục giảm xuống, biên độ lợi nhuận của cửa hàng giảm xuống, cần thiết giảm lương, giảm biên chế mới có thể miễn cưỡng không lỗ vốn. Tuần hoàn đắc tính, tình thế không ngừng chuyển biến xấu. Trên đường kẻ lưu lạc càng ngày càng nhiều, mọi người dùng tấm ván gỗ, tấm tôn cũ, vài bạn thậm chí giấy gói hàng làm chỗ nương tựa đơn sơ. Có vài người thậm chí ăn ngủ đầu đường, trực tiếp đắp lên người tờ báo. Cướp bóc, ăn cắp có khi phát sinh, nhưng trên đường đều là người nghèo, mặc dù tốn nhiều sức lực cướp bóc, cũng không cướp được đồ tốt. Mà cửa hàng còn mở cửa kinh doanh thì có người canh gác nghiêm ngặt, một khi bắt lấy kẻ trộm chịu một trận no đòn. Bánh ngọt thế còn thừa của tiệm bánh mì không bao giờ bị vứt đi, bởi vì mặc dù là để qua đêm, chỉ cần bán rẻ sẽ có người dân xếp hàng mua sắm. Chỉ là người trong tay có tiền thực sự không nhiều. Vì sống sót, mọi người bắt đầu ăn rễ cỏ dại, bổ cơm anh. Ăn hết thì về sau họ bắt đầu đào rau giết hoang dại, cuối cùng thậm chí cỏ dại chỉ cung cấp cho gia súc họ cũng không buông tha. Ngẫu nhiên có cửa hàng tuyển người, có người suốt đêm canh giữ ở cửa, có người đi bộ xuyên qua toàn bộ trấn nhỏ, chạy tới địa điểm phỏng vấn. Một vị trí làm việc thường thường có trên 100 người cạnh tranh. Cùng lúc đó, ông chủ của cửa hàng vì ổn định giá hàng, không thể không giảm bất quy mô sản xuất, cũng tiêu hủy một lượng lớn sản phẩm thừa thãi. Miễn phí đưa tặng là tuyệt đối không thể. Một khi mở tiền lệ này, mọi người dân đều chờ đồ miễn phí, không bao giờ móc tiền túi mua sắm. Không bao lâu thây phơi đầy đường, sát chết đói đầy đất. Trung Duệ chuyên môn thuê phòng ở tầng 3 chung cư dùng để ẩn thân. Thoáng nhìn tình trạng thê thảm trên đường phố, anh không khỏi nhẹ giọng cảm thán, mặc kệ là lạm phát ác tính hay tiền tệ thắt chặt quá độ, xui xẻo đều là dân chúng. Kinh tế xuất hiện vấn đề, dễ dàng kéo theo phản ứng dây chuyền. Tô Hàn than nhẹ. Khi nói chuyện, âm thanh máy móc của hệ thống đúng lúc vang lên, ngày thứ 16 ở trò chơi, đói khát, vẫn cùng khiến người dân đánh mất lý trí, trật tự dần dần mất khống chế. Tô Hàn nhíu môi, hơi có chút bất mãn, trong thế giới hiện thực, mặc dù trong lúc khủng hoảng kinh tế đói chết rất nhiều người, nhưng ít nhất chị An vẫn khá tốt. Trung Duệ thật ra tỏ vẻ lý giải, dù sao cũng là trò chơi. Dựa vào tiền tài giải quyết tất cả vấn đề, mấy ngày cuối cùng không hề khó khăn, vậy còn gọi gì là trò chơi sinh tồn. Vào lúc ban đêm, toàn bộ thành trấn bùng nổ làn sóng cướp bóc. Siêu thị, quán ăn, tiệm thuốc, cửa hàng tiện lợi, tiệm bánh mì. Phàm là cửa hàng còn mở cửa làm buôn bán hầu như đều bị cướp sạch. Tô Hàn không khỏi nhớ tới phó bản lạm phát tác tính. Nếu cô nhớ không lầm, lúc ấy cũng xảy ra sự kiện tương tự. Cô không nhịn được một phiền, vì sao lại thiết kế phó bản cùng loại, mức độ khó khăn còn hơi hạ thấp. Trung Duệ suy đoán, chưa biết chừng tập đoàn Cẩm Giang tính toán tổ chức giải thi đấu sinh tồn lần thứ hai. Tô Hàn tự dưng cảm thấy có đạo lý. Kế tiếp xảy ra tình cảnh tương tự với phó bản lạm phát tác tính. Người dân đến bước đường cùng tụ tập cùng nhau, lục soát chung cư, vào nhà cướp bóc. Mà người chơi trong trò chơi yêu cầu sống sót 5 ngày giữa cảnh tượng hỗn loạn đó. Nhân viên chơi thử thân kinh mạch chiến, phía trước lại trải qua phó bản cùng loại, bởi vậy không chút hoang mang, vững vàng bình tĩnh giải quyết. Kết thúc ngày thứ 20, mọi người thuận lợi thông quan, may mắn thành công còn tồn tại đến cuối cùng. Khoang trò chơi chậm rãi mở ra, Lý Nhạc gật gật đầu với mọi người, "Vất vả, tôi thu thập được tư liệu rất thú vị. Tính tổ chức giải thi đấu sinh tồn lần thứ 2 ạ?" Trung Duệ xác nhận với anh. Lý Nhạc sảng khoái thừa nhận, "Không sai, là có quyết định này. Phí bao danh mỗi người 100." Mức độ khó khăn của mấy phó bản ban đầu bị hạ thấp, để mọi người có thể sống lâu một chút, cảm thụ niềm vui khi dãy rùa cầu sinh. Giai đoạn hậu kỳ của phó bản có độ khó cực cao, tuyển chọn ra nhân tài ưu tú. Mặt khác, ba thứ hạng đầu tiên của trò chơi đạt được giải thưởng tiền mặt lớn, top 10 có cơ hội nhận lời mời của tập đoàn, trở thành nhân viên chơi thử trò chơi. Lúc này Trung Duệ mới phát hiện, hóa ra tất cả đã được sắp xếp sẵn. Cáo giả, đủ gian trá, hết vòng này đến vòng khác. Anh ngầm nói nhỏ. Tô Hàn một nghèo hai trắng, bởi vậy chủ động nộp lên tấm cạc nhân vật, thuận tiện hỏi, lần sau chơi thử là khi nào? Lý Nhạc hơi mỉm cười, tốc độ nghiên cứu phó bản sinh tồn hơi chậm, nhưng không lâu sau, có trò chơi khác yêu cầu mọi người chơi thử. Không thành vấn đề. Tô Hàn dứt khoát đồng ý. Đãi ngộ của tập đoàn Cẩm Giang vô cùng nhân tính hóa, sau khi kết thúc chơi thử cho nhân viên kỳ nghỉ dài sung túc để thư giãn. Tô Hàn nhàn rỗi nhàm chán, bèn lên mạng, xem phim, ngẫu nhiên lật xem video trang web. Sau đó cô ngạc nhiên phát hiện, không biết từ khi nào cô đã hồng. Hồng nổi tiếng. Hệ liệt video sinh tồn có số lần xem nhẹ nhàng vượt qua 100 triệu, hơn nữa theo tập đoàn trọng điểm mở rộng, số liệu không ngừng bay lên. Phía dưới vô số lời khen. Siêu thích video sinh tồn. Đã lật xem 5 lần. A a a a, quá chọc điểm mạnh của tôi. Thích nhất dự trữ vật tư giống như hamster, xem 100 lần không ngán. Còn sống thì còn tích trữ hàng. Chỉ riêng về tinh thần siêng năng dự trữ hàng hóa này, tôi dùng nít thật để ủng hộ. Hô hào bạn bè cùng nhau xem, thuận tiện hỏi kỳ thi đấu vô tận sinh tồn tiếp theo bắt đầu khi nào? Có thể giảm bớt mức độ khó không? Ngồi chờ kỳ thi đấu vô tận sinh tồn thứ 21. Tiền đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ video của các đại lão. Đến tận đây, trò chơi vô tận sinh tồn bị vô số người biết được, hoàn toàn phát hỏa một hồi. Thật kỳ lạ, ý nghĩ đầu tiên dâng lên trong đầu Tô Hàn là, không biết tháng sau tài khoản lại sẽ thu được bao nhiêu tiền. Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cô. Tô Hàn cầm lấy di động ấn nghe, thuận miệng hỏi, "Xin chào, cho hỏi ai đấy?" Lúc người ở đầu dây bên kia nói chuyện tràn đầy trách móc, "Có phải anh không đi tìm em thì em không định đi tìm anh đúng không?" Người này chính là Trung Duệ. Trời mới biết số di động của cô là do anh hỏi Lý Nhạc. Rời khỏi trò chơi, người nào đó giống như mất tích. Tô Hàn chớp chớp mắt, vô tội tỏ vẻ, "Vừa kết thúc chơi thử, để cho anh mấy ngày nghỉ ngơi thật tốt chứ sao?" "Không cần." Trung Duệ bực bội đáp lại. Anh cảm thấy cùng bạn gái ra ngoài đi dạo phố xem phim, thuận tiện hẹn hò gì đó, càng khiến người ta tinh thần gấp 100 lần, sức sống 100%. Lúc chơi trò chơi cùng nhau thì thái độ thân mật, ra phó bản thì trở mặt không biết người. A, đàn bà. Quán niệm của Trung Duệ gần như sắp hóa thành thực chất. Tô Hàn phụt một cái cười thành tiếng. Húng háng giọng nói, câu nghiêm túc dò hỏi, buổi tối cùng nhau ăn cơm không? Bớt thời gian hẹn hò. Anh có muốn ta thử quen nhau không? Trung Duệ im lặng hồi lâu, rụt rè bày tỏ, anh cảm thấy đề nghị của em khá tốt. Vậy, anh có muốn đồng ý tất cả không? Mặt Tô Hàn mang ý cười. Ừm. Trung Duệ nhẹ nhàng đáp, khoe miệng cong lên. Bên cạnh công ty có một nhà hàng không tệ. Hôm nay 7 giờ tối, gặp ở cửa công ty. Tô Hàn vui vẻ đưa ra lời mời. Trung Duệ vui sướng đồng ý. Lại hàn huyên trong chốc lát, trò chuyện kết thúc, điện thoại cắt đứt. Trung Duệ nhìn chằm chằm di động hồi lâu, mới phản ứng lại mình bị mang theo tiết tấu. Anh phát hiện bạn gái mới của mình đúng là ma quỷ, tuy tuy tiện tiện đã làm con người ta tim đập thình thịch, đầy cõi lòng chờ mong. Kỳ nghỉ kết thúc, bước chân Trung Duệ nhẹ nhàng đi làm, mỗi một bước đều như đạp trên đám mây. Đồng thời mặt anh cười sáng lạ, không thể kiềm chế nổi khoe miệng nhếch lên. Lý Nhạc nhìn thấy lập tức hoảng sợ, biểu cảm quái dị, quan tâm dò hỏi, cậu chúng giải thưởng lớn à? Tại sao thoạt nhìn không quá bình thường? Nhưng ngẫm lại không đúng lắm, thằng nhóc này coi tiền tài như cặn bã, nếu không phải vì Tô Hàn đã không đi làm ở đây, sao có thể tùy tùy tiện tiện không lưng vì tiền bạc? Em có bạn gái. Trung Duệ kiêu ngạo tuyên bố. Lý Nhạc sửng sốt, anh biết, không phải Tô Hàn à? Dừng một chút, anh lộ ra biểu cảm vỡ lẽ, sao thế? Cuối cùng hai đứa quyết định công khai kết giao à? Trung Duệ, anh có tâm chia sẻ một chút tâm tình vui sướng với thế nhân, nhưng mà ở trong mắt mọi người, anh và Tô Hàn đã quen nhau từ lâu. Trong lúc nhất thời, tâm tình Trung Duệ rất hỗn loạn. Bên cạnh, Lý Nhạc còn đang lẩm bẩm, video thông quan của hai đứa vốn được đẩy ra với danh nghĩa cặp tình nhân người chơi. Từ trên xuống dưới công ty cộng thêm tất cả người từng xem video đều biết việc hai đứa có nhau. Không phải do anh nói, biểu hiện của hai đứa quá rõ ràng. Quyết định công khai cũng tốt, vừa lúc có thể thoải mái hào phóng kết giao. Yên tâm, công ty chúng ta không cấm tình yêu văn phòng, đặc biệt hai người đảm nhiệm vẫn là chức vụ nhân viên chơi thử. Trung Duệ liếc nhìn người nào đó, không lời nào để nói, nhanh chóng đi thẳng. Thẹn thùng. Lý Nhạc chẳng hề biết mình bị lép bỏ, còn tưởng rằng Trung Duệ cũng ngượng ngùng. Trong văn phòng, các nhân viên chơi thử tụ tập. Lý Nhạc giải thích tình huống với mọi người, công ty tính toán phát hành một game online thực tế ảo loại hình trốn chạy giết người. Khi tiến vào trò chơi, nghề nghiệp của mọi người ngẫu nhiên, trên người hai bàn tay trắng. Cần tìm tòi khắp nơi để lấy vũ khí, lương thực và nước. Khái niệm độ sạch sẽ bị loại bỏ, nhân vật trò chơi chỉ có hai loại thuộc tính: độ chắc bụng và giá trị thể lực. Độ chắc bụng quá thấp, vẫn kích hoạt trạng thái xấu. Sử dụng vũ khí khác biệt công kích mục tiêu, sẽ tạo thành mức độ tổn thương khác biệt. Nếu công kích bộ phận yếu điểm, sẽ sinh ra bạo kích. Có lẽ tạo thành thương tổn gấp đôi, có lẽ gấp ba, hoặc nhiều hơn. Tổng cộng 100 người, chia làm hai trận doanh đen trắng. Cùng trận doanh đều là đồng đội, nhưng không miễn thương tổn lẫn nhau. Nói cách khác, nếu bắn không chuẩn, rất có thể ngộ sát quân đồng minh. Một trận doanh bị tiêu diệt hết, người sống sót đạt được thắng lợi. Trước mắt tổng cộng nhân viên chơi thử có 20 người, cho nên tiến hành đối chiến 10 vs 10, bản đồ cũng chọn loại nhỏ. Nhóm nhân viên chơi thử sôi nổi gật đầu, cho thấy mình nghe hiểu. Lý Nhạc vốn định giống như lần trước, rút thẻ trò chơi ngẫu nhiên. Nhưng mà anh thoáng nhìn Trung Duệ, động tác không tự giác tạm dừng, vạn nhất người nào đó ở khác phe với bạn gái cậu ta, trực tiếp làm phản thì sao? Vì thế anh sửa lại chủ ý, do anh phân chia 20 người thành hai đội. Sau khi phân chia xong, người chơi cùng trận doanh tùy ý cầm thẻ trò chơi, sau đó nằm vào khoang trò chơi, lặng lặng chờ đợi trò chơi bắt đầu. Khi mở mắt ra, Tô Hàn phát hiện mình đang đứng trên đường phố của một trấn nhỏ bị bỏ quên. Lá cây khô vàng phiêu tán khắp nơi, bức tường lâu chưa được sửa chữa để lộ ra cảm giác lịch sử thê lương, ngay cả sắc trời thoạt nhìn cũng rất âm trầm. Tô Hàn định đọc thuộc tính. Rất nhanh, trước mặt cô xuất hiện một giao diện trong suốt, mặt trên viết: Họ tên: Tô Hàn. Trận doanh: Đen, trước mắt trận doanh của ta có 10 người, trận doanh quân địch 10 người. Độ chắc bụng: 100/100. Giá trị thể lực: 100/100. Nghề nghiệp: Lính quân y. Ghi chú: Do lính quân y sử dụng dược phẩm trị liệu người bệnh, hiệu quả sẽ tăng tốt. Tô Hàn thầm nghĩ, nói cách khác do cô sử dụng dược phẩm sẽ có công dụng tăng thêm. Để đề phòng bị đánh lén, cô bất chấp nghĩ thật kỹ, trước tiên trốn vào căn nhà gần nhất. Bán nhau: Một. Đây là nhà gỗ nhỏ đã lâu không có người ở, diện tích nhà không lớn, khắp nơi bài trí đồ gia dụng đơn giản. Trong một góc có cầu thang thông tới gác mái. Suy nghĩ một lúc, Tô Hàn lên lầu điều tra. Gác mái chất đống đồ lộn xộn, thùng nhựa, cây lau nhà, kệ để hàng, cái thang, rẻ lau, túi sách, hai chai nước chưa bóc niêm phong, mấy cái bình giống. Tô Hàn thử cầm hai chai nước chưa bóc niêm phong trên tay, ngay sau đó, hệ thống biểu hiện chứa 150 ml, sau khi sử dụng độ chắc bụng 10. Hơi cân nhắc, cô đeo túi sách trên người, sau đó bỏ đồ uống vào túi. Thử hoạt động tại chỗ, túi sách cơ bản không ảnh hưởng đến tính linh hoạt. Tô Hàn lúc này mới vừa lòng cười. Đồng thời câu nghĩ thầm, xem ra vật tư rơi dụng ở trong phòng, không có hệ thống nhắc nhở, yêu cầu người chơi tự tìm kiếm. Nghĩ đến đây, cô phấn chấn tinh thần, lục lọi tất cả đồ đạc linh tinh trong gác mái. Ai ngờ sau khi lấy hết đồ đạc, dọn đi kệ để hàng, cô lại phát hiện một cái dương gỗ bị giấu trong một góc. Bởi vì hai bên vách tường và kệ để hàng tạo thành hình tam giác, nếu chỉ quét sơ qua một lượt tuyệt đối không phát hiện được. Chỉ có lục soát hết một lần mới lấy được dương gỗ. Bên trong sẽ là cái gì? Vật tư, vũ khí. Tô Hàn tò mò mở dương. M249, trong khi giao chiến ở khoảng cách gần, nó có thể xé kẻ địch thành mảnh nhỏ. Mỗi lần bắn chúng, tạo thành 40 điểm thương tổn đối với kẻ địch. Bên cạnh phối hợp với một băng đạn, lại có 100 viên đạn, dung lượng cực lớn. Trong lòng Tô Hàn dùng mình, nhanh chóng nhận ra, nếu có người tìm được vũ khí này lúc trò chơi vừa bắt đầu, như vậy anh ta chiếm địa vị ưu thế tuyệt đối. Có thể thoải mái tấn công, không cần lo lắng phản kích. M249 mỗi lần bắn chúng tạo thành 40 điểm thương tổn đối với kẻ địch. Mà Lý Nhạc từng nói, nếu tấn công vào bộ phận yếu điểm, sẽ sinh ra tổn thương 2-3 lần bạo kích. Nói cách khác, rất có thể một phát súng chí mạng, quét đi một mạng. Hít sâu một hơi, Tô Hàn lập tức trở nên cảnh giác, đây là một trò chơi không cẩn thận sẽ bị loại trừ. Lục lọi hết toàn bộ gác mái, cô đang định quay về. Nhưng đi một nửa cầu thang, cô nghe thấy dưới lầu truyền đến âm thanh tìm đồ. Tô Hàn thả nhẹ bước chân, chậm rãi tiếp cận. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện trong phạm vi tầm mắt, trên đầu có 5 chữ to màu đỏ, người chơi trận doanh trắng. Phía dưới có thanh máu, trước mắt là trạng thái đầy máu. Tô Hàn yên lặng giơ lên M249, nhắm chuẩn, bóp cò. Viên đạn chuốt xuống bắn chung cái trán, giữa mày mục tiêu. Giây tiếp theo, mục tiêu hóa thành ánh sáng trắng, chết không thể hồi sinh. Cùng thời gian, số liệu ở giao diện trong suốt biến thành trận doanh đen, hiện tại trận doanh bên ta 10 người, trận doanh quân địch 9 người. Tô Hàn vốn am hiểu ngắm bắn, trong lúc sinh tồn thi đấu cô đã luyện tập bắn súng rất lâu, trình độ không kém. Hơn nữa để bảo đảm thành công bắn chúng, cô không chỉ bóp cò súng một lần, tên bị cô theo dõi tự nhiên xối quẩy. Thành công bắn chết, Tô Hàn nhanh chóng rời khỏi nhà gỗ, tiếng súng nổ quá lớn, người chơi nắm giữ súng ông có khả năng qua đây xem xét tình huống, nơi đây không nên ở lâu. Rời đi không đến 2 phút, hai gã người chơi trận doanh trắng cùng nhau tới. Hơn nữa một người cầm súng ngắn, một người cầm súng trường tấn công, nhìn bề ngoài đầy tính uy hiếp. Hai người một trước một sau vào nhà, hợp tác lục soát căn nhà. Bọn họ phối hợp khá ăn ý, thường thường liếc một ánh mắt đã biết đối phương muốn làm gì. Cho dù trong quá trình lục soát, họ không thả lỏng, cảnh giác mọi lúc. Một lát sau, một người lắc lắc đầu, tiếp nối tuyên bố, đã tới trường. Vừa nghe thấy tiếng súng ta lập tức chạy tới hỗ trợ, đáng tiếc khoảng cách khá xa, trên đường trì hoãn quá nhiều thời gian. Đi thôi. Vẻ mặt một người khác như bình thường, tính toán tìm kiếm mục tiêu mới. Nhưng mà vừa bước ra khỏi cửa, bụp, một âm thanh vang lên, viên đạn bắn trúng lồng ngực anh. Có ngắm bắn. Người nọ nhìn thanh máu của mình thì hoảng sợ muốn chết. Vốn dĩ giá trị thể lực đầy máu, sau khi bị tấn công giảm xuống còn 27. Bụp, lại có tiếng súng vang lên. Một người khác không kịp nghĩ kỹ, duỗi tay túm lấy đồng đội. Ai ngờ viên đạn bắn vào cánh tay, giây lát anh cũng chỉ còn 1/3 lượng máu. Có điều may mắn, hai lần tấn công do hai người chia sẻ, ít nhất không tạo thành thương vong. Hai người trốn trong nhà gỗ, âm thanh cực thấp, ngữ điệu cực nhanh, bắt đầu thương lượng đối sách. Nếu không nhìn lầm, đối diện nhà gỗ là phòng khám, cao 3 tầng. Tay súng bắn tỉa ẩn thân ở lầu 3 phòng khám. Tiếng súng truyền đi rất xa, khẳng định sẽ có những người khác chạy tới. Lại chống đỡ một lúc, quân cứu viện tới thì lập tức phản công. Đối phương chiếm ưu thế địa lý, đánh chúng ta không kịp trở tay. Một khi cận chiến, một VS gì hai chưa chắc có thể thắng. Chưa biết chừng không cần đợi cứu viện. Chỉ cần chúng ta không ló đầu, tay súng bắn tỉa không có cách nào, suy xét đến an toàn, chờ một lúc tự nhiên sẽ rời đi. Ừm, chờ xem. Thương lượng thỏa đáng, một người nhìn chằm chằm cửa, một người thậm chí rảnh rỗi tìm kiếm trong phòng. Rất nhanh, anh tìm được ở tủ bát hai cái băng keo cá nhân, một cuộn băng gạc y tế. Băng keo cá nhân, sau khi sử dụng giá trị thể lực 10. Băng gạc y tế, sau khi sử dụng giá trị thể lực 20, trạng thái đổ máu biến mất. Thật tốt quá. Một người khác mừng rỡ, liên tục thúc giục, mau ném cuộn băng gạc y tế cho tôi. Ban nãy bị trúng, vừa vặn dính trạng thái xấu đổ máu. Đồng đội theo lời ném băng vài qua, chính mình dùng hai cái băng keo cá nhân hồi máu. Giá trị thể lực đầy một nửa, hai người cuối cùng có chút cảm giác an toàn. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Giữa lúc một người lẩm bẩm quân cứu viện tại sao chưa tới, nơi xa vang lên tiếng súng. Hiển nhiên ở nơi khác trên bản đồ lại có người khai chiến. Chỉ chốc lát sau, người chơi trận doanh đen may mắn còn tồn tại 9 người, người chơi trận doanh trắng may mắn còn tồn tại 9 người. Ngay sau đó, người chơi trận doanh đen còn 8 người, người chơi trận doanh trắng có 9 người. Hai người trong nhà gỗ đợi gần 10 phút, không nhìn thấy có người tới, lại không nghe thấy súng ngắm vang lên lần nữa, không khỏi nói thầm, e rằng đối phương đã rút lui. Nghĩ như vậy, một người phụ trách kiểm trợ, một người thử rời khỏi nhà gỗ. Nhưng mà người nọ thử rút lui vừa đi ra khỏi phòng, đến chỗ ngoặt của góc phố vang lên tiếng súng bắn. Tôi F3. Trước khi bị loại, trong mắt người ướt đẫm lệ, trời ạ thay đổi địa điểm ngắm bắn, cũng không báo trước một tiếng. Một người khác thì sức sở. Anh cầm súng trường tấn công, đang định điên cuồng bắn để chèn ép tay súng bắn tỉa không thể ngóc đầu lên. Ai ngờ người ta căn bản không ở lầu 3 của phòng khám. Cái này thật xấu hổ. Bụp, lại một viên viên đạn phá nát pha lê, bắn trúng cái trán người chơi. Mục tiêu thuận thế ngã xuống, hóa thành ánh sáng trắng. Chậc, viên đạn dùng hết. Ở góc phố, Trung Duệ lắc lắc đầu, sau đó xoay người bỏ đi. Mà lúc này, người chơi trận doanh đen may mắn còn tồn tại 8 người, người chơi trận doanh trắng may mắn còn tồn tại 7 người. Trong văn phòng, yên tĩnh như chết. Hơn nửa ngày, mới có nhân viên không nín được nhỏ giọng nói thầm, tốc độ đào thải này, có phải không ổn hay không? Dựa theo dự đoán, người chơi không đánh lại thì có thể trốn, chiến đấu sẽ liên tục thật lâu. Cũng bởi vậy, bọn họ thiết lập khái niệm độ chắc bụng. Nhưng hôm nay hai trận doanh đấu võ, nhân viên cấp dưới nhận ra tốc độ đào thải nhanh hơn tưởng tượng quá nhiều, thuộc tính độ chắc bụng gần như không có ảnh hưởng đến thế cục. Có người tự mình an ủi, có thể là do ít người. Đông người thì chiến tuyến sẽ kéo lâu hơn, hẳn là sẽ có tác dụng. Có người nghi ngờ, thuộc tính độ chắc bụng thật sự cần thiết giữ lại ạ? Người chơi vốn dĩ không có kho hàng tùy thân, không có quá nhiều đồ vật, còn phải phí tâm tư tìm kiếm đồ ăn, nghe rất phiền toái. Hoặc là tốc độ độ chắc bụng tiêu hao nhanh hơn. 10 phút, 30. Thế làm sao chơi bắn nhau nữa? Người chơi đều vội vàng tìm đồ ăn. Không bằng hủy bỏ thuộc tính độ chắc bụng, đổi trò chơi thành thuần bắn nhau. Tốt nhất giảm bớt điểm tài nguyên dược phẩm, để chiến đấu trở nên càng kịch liệt. Không đồng ý. Hai bên mỗi người mỗi ý, không ai chịu được bộ. Trầm tư hồi lâu, Lý Nhạc chậm rãi đưa ra quyết định, sau khi chơi thử kết thúc, xóa thuộc tính độ chắc bụng. Vâng, nhân viên cấp dưới đáp. Trong giai đoạn nghiên cứu, vốn dĩ tồn tại vô số khả năng, có khi thậm chí sẽ vì trọng điểm khác biệt dẫn tới cuối cùng trở thành trò chơi hoàn toàn khác. Bởi vậy giám đốc quyết định phương hướng nghiên cứu, những người khác không hề nói thêm cái gì, chỉ thành thật làm theo, túi đầu gõ bàn phím. Sau đó, Lý Nhạc lại dồn sự chú ý tập trung đến người chơi may mắn còn tồn tại. Trong trò chơi, Tô Hàn cầm M249, lặng lặng núp ở chỗ tối, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Rời khỏi nhà gỗ, cô tính tìm chỗ trốn đi, sau đó tìm tòi vật tư. Ai ngờ ra khỏi nhà gỗ không lâu, cô phát hiện hai người chơi ở hai phe khác nhau cầm chùy thủ tấn công lẫn nhau. Tô Hàn có lòng muốn hỗ trợ, nhưng hai người dây dưa với nhau, thật sự không tìm thấy cơ hội. Thường thường một giây trước vừa ngắm chuẩn, tính bóp có súng, giây tiếp theo vị trí hai người trao đổi, biến thành thiếu chút nữa ngộ thương đồng đội. Không có cách nào, cô chỉ có thể núp đi, kiên nhẫn chờ đợi kết quả hai người đánh nhau. Hai người chơi thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, vấn đề là thực lực sẵn sàng, chẳng phân biệt cao thấp, vì thế thanh máu rất xuống với tốc độ tương đồng. Chờ giá trị thể lực rất đến tầm 30%, hai người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng bắt đầu lui về phía sau, dù sao chẳng ai làm gì được ai, chi bằng tản ra. Còn nữa, phó bản thỉnh thoảng có tiếng súng vang lên, thuyết minh người chơi khác đã tìm được vũ khí tốt hơn. Bọn họ vốn đã lạc hậu một bước, tiếp tục dây dưa xuống cũng không thú vị. Hai bên thực lực tương đương, cuối cùng không biết bên nào thắng. Có lẽ một cái sơ sẩy, thắng bại sẽ xoay chuyển. Hai người đều ôm ý nghĩ cùng loại, bởi vậy từng bước một lui về phía sau, không nghĩ tiếp tục tranh đấu. Thấy thế, Tô Hàn nắm chặt cơ hội ngắm bắn. Viên đạn trúng ngực, mục tiêu theo tiếng nga xuống, cũng hóa thành ánh sáng trắng. Sau khi bắn trúng, cô hơi hơi mỉm cười, muốn bắt chuyện với người chơi cùng trận doanh, ai ngờ người chơi cùng trận doanh tàn máu cũng hóa thành ánh sáng trắng. Không chỉ một mình cô nhìn chằm chằm cuộc chiến, chỗ tối mai phục những người khác. Tô Hàn lập tức cảnh giác, nhưng rất nhanh lại nghe thấy xung quanh truyền đến tiếng vang đắt đắt đắt. Hiển nhiên đối phương cũng phát hiện cô, triển khai công kích trước. Càng xui xẻo hơn là nghe từ âm thanh, tốc độ đối phương bắn súng cực nhanh, viên đạn như là không cần tiền điên cuồng bắn phá. Suy xét đến vũ khí bị đối phương áp chế, Tô Hàn cũng không ham chiến, không người mình nhanh chóng rời đi từ một con đường khác. Mà lúc này, người chơi trận doanh đen may mắn còn tồn tại 7 người, người chơi trận doanh trắng may mắn còn tồn tại 6 người. Tiếng súng không ngừng, hơn nữa khoảng cách chỗ Tô Hàn vốn dĩ ẩn thân càng ngày càng gần. Vài giây sau, người nọ tiến đến thì phát hiện mục tiêu đã chạy sớm không có bóng dáng. Kim Thạch hầm hực thu tay, nhắc mãi, người này là ai thế? Không thử đánh trả, quay đầu đã chạy, thật không tiền đồ. Trong miệng lẩm bẩm hồi lâu, anh cảnh giác quét mắt bốn phía, bảo đảm không có ai mai phục, ngẩng đầu nhìn xung quanh, xác nhận chỗ cao không có tay súng bắn tỉa, lúc này mới bắt đầu nhanh chóng di động. Nhưng trước khi di chuyển một bước, anh đều sẽ tìm sẵn điểm dừng chân và vật che chắn, hành động khá cẩn thận. Chương 129, bắn nhau 2. Khẩn cấp rút lui, Tô Hàn tùy tiện tìm một chỗ trốn. Hít sâu mấy lần, nỗ lực ổn định hơi thở, sau đó cô mới ngẩng đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đây là một tòa giáo đường bỏ hoang, pho tượng cũ nát, giá cắm đặt ngọn nến sớm đã rỉ sắt. Bởi vì cửa sổ đóng chặt, ánh sáng không thể chiếu vào, cả giáo đường thoạt nhìn hơi âm trầm. Vì đề phòng có người đánh lén, Tô Hàn ngồi xổm ngồi dưới đất nghỉ ngơi, tùy ý để từng hàng ghế gỗ chất đống che đậy bóng dáng của cô, đồng thời trong đầu trào ra vô số ý tưởng. Tổng cộng 20 người, bị loại 7 người, trò chơi đã tiến vào trung kỳ. Tuy rằng nhóm nhân viên chơi thử mỗi người thân kinh bách chiến, trải qua vô số phó bản khảo nghiệm, nhưng toàn bộ hành trình chơi bắn nhau vẫn là lần đầu tiên. Mặt khác, hạn mức cao nhất của giá trị thể lực nhân vật trò chơi cực thấp, hơi không lưu ý sẽ bị đào thải, vì thế mức độ căng thẳng của trò chơi tăng gấp bội. Càng hố cha chính là, trước mắt độ chắc bụng của nhân vật trò chơi 93, gần như không tiêu hao. Nghề nghiệp lính quân y sử dụng dược phẩm có hiệu quả tăng thêm nhưng cô chưa hề tìm được một hộp thuốc. Tô Hàn nhủ thầm, không hổ là giai đoạn chơi thử, các loại giả thiết cực kỳ thô ráp, về sau còn cần không ngừng sửa chữa hoàn thiện. Nghỉ ngơi một lúc, đang định đứng lên. Đúng lúc này, cô nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Vì thế không nói hai lời, cô lại nằm xuống. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng thêm rõ ràng. Tô Hàn một bên che giấu thân hình, một bên nỗ lực nhìn trộm, muốn nhìn rõ ràng cuối cùng người tới là quân đồng minh hay quân địch. Bụp. Tiếng súng không hề dự đoán vang lên, cuối cùng bắn trúng chiếc ghế. Tô Hàn hoảng sợ. Khoảng cách nhắm chuẩn mục tiêu không xa, cô còn tưởng rằng mình bị phát hiện. Nhưng rất nhanh, một cái ghế khác cũng bị bắn. Tô Hàn lúc này mới nhận ra, người tới dùng viên đạn mở đường, điều tra xem trong giáo đường có dấu người hay không. Nếu có phản ứng lớn, ban nãy sau khi tiếng súng vang có lẽ trực tiếp bắn trả. Gặp gỡ tên này thật phiền. Phiền toái nhất chính là không biết đối phương là địch hay bạn. Nghĩ vậy, ánh mắt Tô Hàn tối đen, suy nghĩ một lúc. Chỉ trong chốc lát, cô đã có chủ ý, bất kể là địch hay bạn, trực tiếp đánh. Nếu là quân đồng minh, đối phương đã không sợ nộ thương đồng đội, cô có cái gì phải sợ? Nghĩ là làm. Xét thấy góc độ hiện tại không tốt, khó có thể tiến hành nắm chuẩn, Tô Hàn đơn giản giơ lên M249, điên cuồng bóp cò súng. Đông đảo viên đạn bắn ra, đối phương theo bản năng tìm nơi tránh né. Tô Hàn cố gắng tiến hành hỏa lực áp chế, đồng thời con người đứng lên, bước nhanh về phía cột đá cẩm thạch. Mặc dù hỏa lực đối thủ cực cường, người nọ vẫn to gan ngoi đầu như cũ, bất thời gian bắn trả. Tô Hàn phát hiện, đối phương căn bản không lo lắng bắn nhầm đồng minh, thật giống như muốn chơi riêng lẻ. Ngoại trừ bản thân, mặt khác đều là kẻ địch. Bụp. Viên đạn bắn trúng cột đá, ngay sau đó văng ra. Tim Tô Hàn đập ra tốc, trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Nếu động tác chậm một chút, bị bắn trúng sẽ là cô, mà không phải cột đá. Hai người tiếp tục né tránh, ngẫu nhiên ngóc đầu xạ kích, tình cảnh nhất thời giằng co. Vài lần giao phong, đối phương là địch hay bạn, là nam hay nữ cũng chưa rõ, lại thấy tay phải đối phương cầm súng ngắn. Muốn mạo hiểm không đây? Cô cân nhắc trong lòng, nếu M249 bắn trúng yếu điểm của đối phương, trên lý thuyết một phát súng có thể đổi một mạng. Tuy rằng không biết tham số của súng ngắn trong trò chơi, nhưng ở hiện thực, lực sát thương của súng ngắn thua xa M249. Như vậy trao đổi tổn thương, chỉ cần không bị bắn trúng yếu điểm, như vậy kết quả hẳn là đối phương chết, cô bị thương. Tính toán rõ ràng, Tô Hàn đánh bạo, bắt đầu hành động. Cô hít sâu một hơi, ngay sau đó để lộ một nửa người bên ngoài cột đá, dùng vũ khí ngắm bắn. Kẻ địch thò đầu ra công kích. Tô Hàn không né tránh, mà trực tiếp bóp cò súng. Viên đạn trúng thịt, một phương kêu lên một tiếng, một bên hóa thành ánh sáng trắng. Hoàn mỹ giống như kế hoạch. Tô Hàn thở phào một hơi, cảm giác cả người nhẹ nhõm. Trước khi đối phương chết cô cuối cùng thấy rõ, đó là người chơi trận doanh trắng đối địch, chết không an. Chiến đấu kết thúc, cô lười đổi địa phương, vì thế thuận thế ngồi xuống, lưng dựa cột đá nghỉ ngơi. Đến tận đây, người chơi trận doanh đen may mắn còn tồn tại 7 người, người chơi trận doanh trắng may mắn còn tồn tại 5 người. Thu Sương trốn vào một tòa soạn báo, lục tung, nỗ lực tìm kiếm dược phẩm. Ban nãy cô bị nằm bán, thiếu chút nữa mất mạng. May mắn thời khắc nguy cấp thân thủ nhanh nhẹn, xuất thần né tránh công kích chí mạng, lúc này mới may mắn giữ được tính mạng. Nhưng mà dù vậy, cô đã rơi vào trạng thái gần chết, giá trị thể lực chỉ dư lại 16. Một khi xui xẻo gặp gỡ người chơi đối địch, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thu Sương thở hổn hển, trong lòng nôn nóng không thôi. Cô có thể thuận lợi lên làm nhân viên chơi thử, thực lực tự nhiên không yếu. Nhưng trong trò chơi tổng cộng 20 người chơi, không ai là hạ soàng. Mạnh yếu đều là tương đối. Ở trong trò chơi này, cô cảm thấy mình quả thực chính là con cừu non nhu nhược, mặc người sâu xé. Nhưng trò chơi chưa kết thúc, cô không nghĩ từ bỏ. Hơn nữa, dù sao cũng là trò chơi. Chỉ cần tìm được dược phẩm trị liệu cho bản thân, nhân vật trò chơi rất nhanh trở nên khỏe như vầm. Nghĩ vậy, Thu Sương tìm kiếm càng hăng hái. Chỉ là lục tới lục lui đều là mấy quyển tạp chí, dược phẩm lại không thấy bóng dáng. Bận việc nửa ngày, cô không khỏi dừng lại động tác, tiến hành tự hỏi. Là tòa soạn báo căn bản không có thuốc men hay đã bị người nhanh chân đến trước, hoặc là giấu quá kỹ. Suy tư một lát, Thu Sương khẽ cắn môi, tiếp tục tìm đòi. Cô nói cho mình, lại tìm 5 phút, nếu vẫn không tìm thấy, cô sẽ bỏ đi. 3 phút sau, Thu Sương tìm được một cái chìa khóa, cũng mở được ngăn kéo tư nhân. Mở ra xem, bên trong có một chai dầu nóng massage, một gói bột cầm máu. Dầu nóng massage, dùng khi bị thương. Sau khi sử dụng giá trị thể lực 25, trạng thái gãy xương biến mất. Bột cầm máu, sau khi sử dụng giá trị thể lực 25, trạng thái đổ máu biến mất. Thu Sương vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lập tức định sử dụng. Ai ngờ bất thình lình, một giọng nói trầm thấp vang lên, cùng là người chơi trận doanh đen, cô có thể nhường dầu nóng massage cho tôi không? Thu Sương tạm dừng động tác, theo tiếng nhìn lại. Người tới quả thật thuộc trận doanh đen, vẫn là người đàn ông. Vóc dáng rất cao, thân thể khá cường tráng. Mặt khác, trong tay anh ta cầm súng bắn tỉa, trên eo cài súng ngắn, hiển nhiên lăn lộn không kém. Thấy đồng đội nhỏ cùng trận doanh nhìn qua, người đàn ông nhún nhún vai, chiến đấu quá kịch liệt, chỉ còn lại không đến 20 điểm giá trị thể lực, không hồi máu sẽ chết. Thu Sương cười, hiền lành nói, nếu là đồng đội, dược phẩm chia đều đi. Nói xong câu như người, duỗi tay lấy thuốc. Nhưng mà quay đầu lại trong nháy mắt, gương mặt cô không có biểu cảm, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Quy tắc trò chơi là, một trận doanh khác bị tiêu diệt hết, người sống sót đạt được thắng lợi. Nói cách khác, không chỉ đoàn đội yêu cầu thắng lợi, cá nhân cũng cần tồn tại đến cuối cùng mới tính chiến thắng. Đoàn đội thắng lợi, cá nhân tử vong, vẫn là người thua. Thu Sương nghĩ thầm, cô thật vất vả tìm được dược phẩm, dựa vào cái gì chia một nửa cho người khác? Dùng hai loại dược phẩm, chúng hai phát mới chết, nhưng nếu chỉ dùng một loại, giá trị thể lực quá thấp, một phát là chết thôi. Bởi vậy, cô giả vờ rỗi tay lấy thuốc, thực tế là từ trong tay áo lấy ra súng ngắn. Tiếp theo cô đột nhiên xoay người, không chút do dự nổ súng bắn. Tiếng súng vang lên, lại là hai tiếng. Cô đôi mắt hai người trừng lớn, lộ ra biểu cảm không dám tin tưởng. Trăm triệu không nghĩ tới, đồng đội thông minh giống như mình, tàn nhẫn độc ác giống nhau. Tự hỏi xong, quyết định tiêu diệt đồng đội trên danh nghĩa, một mình tồn tại. Đáng tiếc, hai người thông minh đấu với nhau, cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Giây tiếp theo, hai người đồng thời hóa thành ánh sáng trắng biến mất. Mà dầu nóng massage và bột cầm máu vẫn lặng lặng nằm ở trong ngăn kéo như cũ. Số liệu đổi mới, người chơi trận doanh đen may mắn còn tồn tại 5 người, người chơi trận doanh trắng may mắn còn tồn tại 5 người. Trong văn phòng, có người thổi tiếng huýt sáo, dáng vẻ định gây sự, cục diện người chơi cùng trận doanh giết hại lẫn nhau xuất hiện. Hơn nữa vẫn là đồng quy vu tận, kết cục đủ trào phúng. Một người khác tiếp lời. Trận doanh đen vốn dĩ nhân số chiếm ưu thế, ít nhiều có nhóm người tư tưởng ích kỷ, nháy mắt hủy diệt ưu thế. Không đến cuối cùng, thi đấu không biết kết quả, như vậy mới thú vị. Các nhân viên anh một lời tôi một câu, hứng thú bừng bừng thảo luận. Nôn ngữ thậm chí cảm thấy vui mừng, cảm thấy không tốn công sức. Giữa lúc không khí vui sướng, hòa hợp, Lý Nhạc chậm rãi nói, sau khi chơi thử kết thúc loại bỏ đặc hiệu của dược phẩm thống nhất thiết lập thành gia tăng giá trị thể lực. Tiếng vui cười đột nhiên im bặt. Một người hơi chần chờ, do hỏi, thay đổi thế này có nhiều không xếp? Lý Nhạc liếc mắt một cái, hờ hững nói, trò chơi không hoàn thành, không ai biết cuối cùng sẽ biến thành cái gì. Mục đích của chúng ta là làm trò chơi trở nên càng thú vị, tất cả thay đổi hữu ích đều là đáng giá. Người nọ lập tức không nói. Lý Nhạc thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem trò chơi. Lúc này, người chơi trận doanh đen may mắn còn tồn tại 4 người, người chơi trận doanh trắng may mắn còn tồn tại 3 người. Lại có 3 người chơi bị loại bỏ. Sau khi nghỉ ngơi sơ qua, Tô Hàn rời khỏi tòa giáo đường. Ai ngờ vừa bước ra khỏi cổng vài bước, cánh tay cảm thấy đau nhức. Không biết khi nào, có viên đạn bắn trúng cô. Không nghe được tiếng súng. Đối phương có ống giảm thanh. Tô Hàn phản ứng nhanh, không chút do dự lui về giáo đường. Chỉ là cô vừa lui về phía sau, đông đảo viên đạn bắn về phía cô. Đồng thời, tiếng súng vang lên. Thời khắc nguy cấp, ý nghĩ Tô Hàn giành mạch, mai phục ngoài cửa không chỉ có một người, nhưng ống giảm thanh chỉ có một. Cho nên đối phương vốn dĩ tính toán dựa vào ống giảm thanh đánh lén, hoàn thành bắn chết. Ai ngờ con mồi cảnh giác, phát hiện không thích hợp sau đó xoay người bỏ chạy, vì thế đối phương thuận thế thay đổi sách lược, bắt đầu công kích cường độ cao. Tuy rằng phân tích ra ý đồ của đối phương, nhưng diện tích lớn bắn phá rất khó tránh né. Tô Hàn khẽ cắn môi, đơn giản không quan tâm, một đường chạy như bay quay về giáo đường. Chẳng may bất hạnh bị đạn lạc bắn trúng, vậy chỉ có thể trách cô vận may kém. Tiếng súng không ngừng, người chơi trận doanh trắng may mắn còn tồn tại lại bắt đầu nội chiến. Nổ súng quá nhanh. Người chưa đi xa khỏi giáo đường, cậu đã gấp không chờ nổi xạ kích. Kim Thạch nhỏ giọng oán trách. Nếu mục tiêu cách giáo đường xa một chút, cô ta chắc chắn không thể quay về. Hiện tại ấy mà. Khó mà nói, phải xem độ chính xác. Xong đời, người chạy về giáo đường. Mắt thấy viên đạn sắp trúng mục tiêu, ai ngờ mục tiêu lăn ngay tại chỗ, lập tức biến mất trong tầm mắt. Kẻ tấn công buồn bực không thôi, không nhịn được thấp giọng kêu rên. Người chơi nắm giữ ống giảm thanh bị chết cái mỏ vẫn còn cứng, tôi đâu biết độ chính xác của anh kém như vậy. Chỉ cần một viên đạn nữa, mục tiêu sẽ bị loại. Anh không thể nhắm chuẩn mới khai hỏa à? Nhắm chuẩn mới khai hỏa, người sớm chạy mất dép. Kim Thạch đúng lý hợp tình trả lời, công kích vật thể luôn di chuyển, ai dám nói mình có nắm chắc chắn nhắm trúng. Đương nhiên là dựa vào viên đạn nhiều chơi lưu manh. Hai người bên nào cũng cho là mình đúng, chỉ thiếu nước không làm ý. Đột nhiên, một người khác cực kỳ hoảng sợ, giận dữ hét, địch tập 3. Hai người còn lại cảm thấy không thể hiểu được, bốn phía an an tĩnh tĩnh, từ đâu ra địch tập. Nhưng nghĩ lại, không khỏi thay đổi sắc mặt, đồng đội không cần lừa dối, bị tấn công mà không nghe thấy tiếng súng thuyết minh đối phương cũng có ống giảm thanh. Bắn nhau, 3. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Người chơi trận doanh trắng một lòng đánh lén Tô Hàn, lại không biết sau lưng cũng có người âm thầm chú ý bọn họ. Sau khi dùng hết viên đạn của súng bắn tỉa, Trung Duệ tìm thấy 10 phát viên đạn thông dụng. Sau đó, trong lúc vô tình gặp gỡ đồng đội cùng trận doanh, anh còn lấy được thần khí ống giảm thanh. Giờ phút này cầm súng bắn tỉa chơi đánh lén, hai phát súng là có thể đào thải mục tiêu còn thần không biết quỷ không hay. Bên cạnh, một đồng đội cầm súng hoa cải điên cuồng bắn phá, một người khác cầm súng tự động tiến hành bắn tỉa, phối hợp với nhau ăn ý. Người chơi trận doanh trắng trong miệng đắng chát, biểu cảm cứng đờ. Vừa rồi bọn họ mai phục đánh lén như thế nào, hiện tại bị đối xử như thế, thậm chí hỏa lực còn mạnh hơn chứ không kém. Ngắn ngủn nửa phút, ba người trước sau bị loại trừ. Ngay sau đó, hệ thống tuyên bố, trận doanh đen đạt được thắng lợi. Người sống sót 4 người. Tất cả người chơi bên trong phó bản tự động truyền tống rời đi. Khoang trò chơi mở ra, Tô Hàn liên tục ngây ngốc, mãi chưa hoàn hồn. Trong suy nghĩ của cô, mình chịu khổ bị phục kích, chỉ còn một hơi, trong tay lại không có thuốc men, một giây sau sẽ bị đào thải. Ai ngờ trốn trong giáo đường một lúc, hệ thống đột nhiên tuyên bố thắng lợi. Quả nhiên thế sự khó liệu. Điều làm cho cô cạn lời chính là đến khi trò chơi kết thúc cô chưa nhìn dược phẩm. Nghề nghiệp hoàn toàn không sử dụng đến, đồ uống mang theo người cũng không dùng được. Đây là trò chơi rác rưởi nhất tôi từng chơi, không trò nào sánh được nó. Giọng Tô Hàn đau buồn. Sắc mặt Lý Nhạc thật ra bình tĩnh, vốn dĩ chính là bán thành phẩm, kế tiếp phải tiến hành sửa chữa nhiều lần, cho nên mới cần đến nhân viên chơi thử. Tô Hàn không lời nào để nói. Được rồi, chơi thử kết thúc, mọi người nghỉ ngơi đi. Sau này có hạng mục chơi thử mới, anh sẽ thông báo trước. Lý Nhạc trịnh trọng nói. Trong lúc nghỉ ngơi, Tô Hàn chủ động hẹn Trung Duệ đi công viên trò chơi chơi. Sâu trong nội tâm Trung Duệ hoan hô nhảy nhót, trên mặt bình tĩnh trả lời, được. Tô Hàn trước đó đã khảo sát, cũng chuyên môn vạch ra kế hoạch. Nhưng ngày hẹn hò khi đi vào công viên trò chơi cô mới phát hiện, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, không ngừng có người qua đường đi tới bọn họ chào hỏi, bắt tay, chụp ảnh, thậm chí có người muốn xin chữ ký. Em nhận nhầm người ạ? Tô Hàn choáng váng. Không mà. Chị không phải chị đẹp Tô Hàn à? Em thích chị nhất. Cô nữ sinh 17-18 tuổi to gan thổ lộ tình yêu, khiến Trung Duệ đứng nghe như mày. Vẻ mặt Tô Hàn đờ đẫn. Mới nghe cô cứ ngỡ nhận sai người, nhưng nếu là nhận nhầm người, vì sao họ tên giống nhau? Em siêu thích CP2 anh chị đấy. Cô nữ sinh nói khá nhanh, thoạt nhìn cảm xúc đặc biệt kích động, hiện thực hai anh chị đang quen nhau hả? Về sau anh chị có kết hôn không? Ánh mắt cô bé không kém, sau này sẽ có tiền đồ rộng mở. Vẻ mặt Trung Duệ nặng nề thầm nghĩ. Kết hôn? Tô Hàn cứng họng, cái này kéo quá xa. Xin lỗi, có thể em nhận sai người, chị không quen em. Nói xong, cô kéo tay Trung Duệ, kéo người đi. Á á á, tại sao chị gái xoáy như thế? Quả thực bạn trai lượt mát. Phía sau thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng thét chói tai. Tô Hàn cảm thấy thế giới đột nhiên trở nên thật huyền huyễn. Đi chỗ nào yên tĩnh nói chuyện. Trung Duệ thấp giọng nói. Đồng thời anh đảo khách thành chủ, nắm tay Tô Hàn, chủ động đi trước dẫn đường. Trái rẽ ngoặt phải, thật vất vả tìm được góc không người. Trong lòng Tô Hàn còn sợ hãi, sao lại thế này? Thật đáng sợ. Một, hai người còn có thể nói là nhầm, mấy chục người tới gần không thể là hiểu lầm. Nhưng vì sao chứ? Thật sự giống như trong một đêm, rất nhiều người đều biết đến cô. Nhưng cô không phải minh tinh, vì sao có độ phổ biến rộng như thế? Album mở rộng, tập đoàn Cẩm Giang kế tiếp lại tốn nhiều công sức làm tuyên truyền. Trung Duệ nhắc nhở. Chỉ vì xem video thi đấu sinh tồn, cho nên em có nhiều fans như thế á. Tô Hàn không dám tin tưởng. Số người hâm mộ không chỉ có ngần đó. Trung Duệ sửa đúng, em gặp được bao nhiêu người ở công viên giải trí hả? Chẳng đến số lẻ. Tô Hàn. Đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi. Em không biết hiện tại mình rất đỏ hả? Trung Duệ hỏi lại. Tô Hàn hề phải trả lời, em biết tập đoàn Cẩm Giang sẽ mạnh mẽ tuyên truyền, nhưng không dự đoán được hưởng ứng lớn đến thế. Cuối cùng theo suy nghĩ của cô, mình chỉ chơi trò chơi tốt mà thôi, không có gì đặc biệt. Chậm rãi thành thói quen đi. Trung Duệ an ủi. Tô Hàn há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì. Nửa ngày sau cô thở dài một tiếng, thất sách. Tất cả đều là có dự mưu. Trung Duệ bình tĩnh phân tích. Ban đầu phía chính phủ tuyên bố, 100 người chơi xếp hạng đầu ở cuộc thi đều được nhận 100 vạn nguyên tiền mặt khen thưởng. Trận xem qua, cùng trong 100 không có gì khác nhau. Nhưng trên thực tế, khác nhau rất lớn. Xếp hạng trước 50, video trò chơi sẽ bị cắt nối biên tập thành phim dài 30-40 phút, cũng làm thành album, đăng lên trang web Cẩm Giang phát sóng trực tiếp. Xếp hạng trước 20, album của người chơi tự động đạt được trang web đề cử ở trang đầu. Thứ tự càng cao, đề cử càng tốt. Xếp hạng trước 10, người chơi còn nhận được lời mời làm việc ở tập đoàn Cẩm Giang. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, có thể đến tập đoàn Cẩm Giang làm nhân viên chơi thử. Công tác nhẹ nhàng, phúc lợi hoàn thiện, còn rất có tiền đồ. Hơn nữa giải thi đấu sinh tồn lần thứ 2 đang chuẩn bị, sau khi lần thi đấu thứ nhất kết thúc làm các hoạt động, vừa thấy đã biết là lên kế hoạch từ lâu. Từ lúc bắt đầu, tập đoàn Cẩm Giang dự định biến trò chơi vô hạn sinh tồn này thành vụ nổ lớn. Chúng ta vừa vặn gặp phải, trùng hợp tham gia lần thi này, đứng thứ nhất. Em hiểu cả, nhưng tâm trạng không tốt lắm. Tưởng tượng đến tương lai khả năng lúc đi ra ngoài phải giống như nghệ sĩ cải trang giả dạng, Tô Hàn không nén nổi thở dài. Hay là ta quay về? Tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, nhưng Trung Duệ không hy vọng Tô Hàn miễn cưỡng chính mình. Về nhà cùng xem phim được không? Tô Hàn đề nghị, nếu anh không thích xem phim, ta có thể cùng tổ đội chơi game online thực tế ảo khác. Gì cũng được. Trung Duệ đáp tùy ý, chỉ cần hai người ở cùng nhau, làm cái gì cũng tốt. Tô Hàn lập tức thay đổi kế hoạch, rời khỏi công viên giải trí. Nửa tháng sau, nhóm nhân viên chơi thử nhận được công việc mới, chơi thử phó bảng cầu sinh ở chung cư. Lý Nhạc theo thường lệ giải thích cảnh tượng, chung cư độc thân có tất cả 5 tầng, mỗi tầng 20 căn phòng, trong mỗi căn phòng có một hộ gia đình một cá thể. Trong trò chơi chính thức, toàn bộ 100 hộ gia đình là người chơi. Có điều hiện tại là chơi thử, cho nên 20 người chơi, 80 nở tờ cờ. Khi tỷ lệ người chơi tồn tại dưới 50%, người sống sót đặt thành điều kiện qua cửa, có thể xin hệ thống rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào. Tỷ lệ tồn tại dưới 20% được coi là người sống sót hoàn thành khiêu chiến cực hạn, được nhận phần thưởng bổ sung. Trong quá trình chơi thử, không tồn tại cách nói qua cửa, hoặc là giá trị thể lực về không tử vong, hoặc là hoàn thành khiêu chiến cực hạn. Sau khi đi vào trò chơi, mỗi vị người chơi sẽ được nhận một loại vũ khí ngẫu nhiên. Ở trong phó bản, cấm dùng kho hàng tùy thân, được mang theo đồ vật trên người. Nói cách khác, ngoại trừ thuộc tính và thiên phú nghề nghiệp của nhân vật trò chơi, người chơi chỉ được dựa vào vũ khí hệ thống cung cấp và trí thông minh của bản thân. Nếu hiểu rõ quy tắc trò chơi thì đến lựa chọn tấm cạc nhân vật. Giống như trước đây, chúng tôi chuẩn bị 20 thân phận trò chơi khác biệt, tất cả nhân vật thuộc tính độ chắc bụng, độ sạch sẽ, giá trị thể lực tương đồng, nhưng thiên phú nghề nghiệp có tốt có xấu. Cụ thể chọn phải cái gì phụ thuộc vào vận may cá nhân. Thu Xương lộ ra vẻ suy tư, nói cách khác, nhóm nhân viên chơi thử có thể bắt tay thoải mái tiêu diệt NPC. Người chơi nam cùng đồng quy vu tận với Thu Xương liếc mắt tỏ vẻ xem thường. Anh thà rằng tin tưởng NPC, cũng không tin tưởng Thu Xương. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, chuyện tới trước mắt chẳng phải làm thế nào sẽ thế đấy. Tô Hàn càng nghe càng cảm thấy không đúng, người chơi có thể rời khỏi chung cư độc thân không? Không cho dùng kho hàng tùy thân, vậy đồ ăn thức uống lấy ở đâu? Lý Nhạc hơi mỉm cười, mỗi 9 giờ sáng hàng ngày, đồ ăn, nước dùng để uống, vật dụng hàng ngày sẽ tự động xuất hiện ở tủ bát của căn hộ người sống sót. yêu cầu cần chú ý chính là, theo số ngày trò chơi gia tăng, số lượng đồ ăn sẽ không ngừng giảm bớt. Nêu một ví dụ, ngày đầu tiên trò chơi có 100 người chơi, số lượng đồ ăn 100 phần, chia trung bình mỗi người chơi có thể nhận được phần ăn một người. Ngày hôm sau, số lượng đồ ăn 90 phần, người chơi vẫn là 100 người như cũ, chia trung bình mỗi người chơi có thể nhận được 0.9 phần đồ ăn. Nếu ngày hôm sau ở trò chơi, số lượng đồ ăn 90 phần, người chơi còn sót lại 45 người, như vậy mỗi người chơi sẽ được nhận 2 phần đồ ăn. Vật dụng hàng ngày đồng dạng như thế. Trung Duệ liên tiếp tung ra vài cái vấn đề, nếu người chơi trốn ở trong phòng thì sao? Có thể bạo lực phá cửa không? Nếu vốn dĩ ở phòng 201, nhưng là người chơi phòng 202 tử vong, tôi quyết định dọn từ phòng 201 sang phòng 202, như vậy ngày hôm sau vật tư sẽ xuất hiện ở phòng 201 hay ở phòng 202. Nếu tôi dọn ra khỏi căn phòng ở ban đầu, ở cùng với người chơi khác, vật tư ở tủ bắt có thể mang đi không? Lý Nhạc nhẫn mại tính tình, trả lời hết, có thể trốn ở trong phòng, nhưng nếu số người trốn trong phòng quá nhiều, số lượng đồ ăn không đủ. Đến lúc đó chỉ có thể đua thiên phú nghề nghiệp, đua đồ ăn dự trữ, đua thuộc tính của bản thân, xem ai có thể chống đỡ lâu hơn. Không thể bạo lực phá cửa. Trừ phi chủ nhà động mở cửa phòng, hoặc tìm được chìa khóa mở cửa, nếu không những người khác không vào được. Khi dọn từ 201 sang 202, vật tư vẫn xuất hiện ở phòng 201. Ở cùng người khác, nhu yếu phẩm sinh hoạt ở tủ bát có thể mang đi. Kim Thạch nghe một lúc, cảm giác bệnh cũ đau đầu lại tái phát. Anh đủ thầm không cần nghĩ nhiều đến thế, chém chết tất cả nở tờ cờ ở độc thân chung cư thì ngay ngày đầu tiên ở trò chơi có thể phân ra thắng bại. Đồ ăn, nước, vật dụng hàng ngày là chia đều, vậy dược phẩm thì sao? Tô Hàn lại hỏi. Dựa vào thiên phú đạt được. Lý Nhạc trả lời. Đồng thời anh đủ thầm, có phải hai con người này định hỏi hết vấn đề mới đi vào phó bản không? Mọi vấn đề đều do anh giải đáp, sau khi người chơi đi vào cần gì tìm tòi nghiên cứu, phó bản còn có tính thần bí không hả? Bởi vậy sắc mạnh anh nghiêm túc, lạnh lùng nói, ở đâu ra nhiều vấn đề thế hả? Xếp hàng nhận tấm cạc nhân vật, sau đó nằm vào khoang trò chơi, bắt đầu trò chơi. Tô Hàn còn muốn tiếp tục hỏi, nghe vậy cô đành nhắm lại miệng, ngoan ngoãn xếp hàng nhận thẻ. Rất nhanh, 20 người nhận xong tấm cạc nhân vật, từng người nằm vào khoang trò chơi. Mở mắt ra, Tô Hàn phát hiện mình bị màn sương mù quen thuộc dày đặc bao phủ. Giây tiếp theo, âm thanh máy móc vang lên, hoan nên đi vào vô hạn trò chơi sinh tồn. Ngài có xem xét thuộc tính nhân vật không? Tô Hàn lựa chọn có. Trước mặt cô lập tức xuất hiện một giao diện trong suốt, mặt trên viết: Họ tên: Tô Hàn. Cấp bậc: 3, giá trị kinh nghiệm 030. Nghề nghiệp: chủ tiệm bánh bao. Có được thiên phú cao cấp, giá trị kinh nghiệm 030. Độ chắc bụng 300/300. Độ sạch sẽ 300/300. Giá trị thể lực 300/300. Thiên phú kỹ năng cao cấp ở phó bản, mỗi ngày có xác suất 60% nhận phần ăn một chai sữa đậu nành một cái bánh bao nhân đậu. Có xác suất 15% nhận được phần ăn xa hoa hai chai sữa đậu nành một cái bánh bao nhân đậu một cái bánh bao thị sột một cái bánh bao mẹ đen. Có xác suất 2% nhận thực phẩm chân quý. Tác giả có lời muốn nói. Trung Duệ, đợi một quyển sách, cuối cùng trước khi kết thúc được làm anh hùng cứu mỹ nhân, không dễ dàng à, gương mặt đau khổ.